Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Anh thưa toàn thể hội chúng, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp tới cái giới thứ hai ở trong luật Sa Di. Giới này thì cư sĩ vẫn còn tiếp tục nghe được trong năm trọng giới của Sa Di. Nó cũng nằm trong năm cái giới của cư sĩ tại gia. Các vị để chuẩn bị đi thọ giới Sa Di á, cũng mà thọ tỳ kheo người ta mới khảo hạch, cái này Sa Di thì chưa khảo hạch thì phải học thuộc. Tại vì khi lên giới đèn á, có khi họ sẽ có mấy cái thời thi về giới luật á, chúng ta hình như là phải học thuộc âm luôn á. Còn mấy ngày không biết mấy người thọ giới học thuộc nổi không. Nếu chưa thì chúng ta phải làm bằng cách nào để thuộc những cái âm toàn bộ 10 giới này á. Họ đi kiểm tra, họ cầm cái micro tới mình cái họ đưa vô, nếu mà đọc không được họ khều mình ra là coi như mình bị loại. Thành ra mấy vị thọ giới tỳ kheo phải học thuộc cái này, học thuộc 24 vai nghi. Thì cái này đã nói lâu rồi ha. Ai mà chưa thuộc thì giờ này chúng ta tranh thủ, tại vì đi thọ giới là phải học thuộc. Thọ giới tu thì nó khác, nhưng mà cái này là nó vừa thọ giới mà vừa thọ giấy nữa. Thật ra là trên cái quy định của ban trị sự là bắt buộc chúng ta phải thuộc lòng tất cả những cái giới này. Và người tu chúng ta thì những cái điều này học thuộc nó rất là nhiều cái lợi ích, để mình có thể thâm nhập vào trong cái gọi là thâm nhập trong xương, trong tủy chúng ta những cái điều căn bản mà Đức Phật dạy, để cuộc đời còn lại chúng ta được sống bằng những cái hơi thở, bằng những cái hành động sống dù rất là nhỏ nhiệm cũng phải phù hợp được tất cả những cái điều Đức Phật dạy, thì đời sống của chúng ta mới được tốt. Kỳ rồi chúng ta học xong cái giới thứ nhất là không sát sanh. Hôm nay chúng ta học cái giới thứ hai là không được trộm cướp. Từ vật quý trọng như vàng bạc cho đến một cây kim, một ngọn cỏ không được, không cho mà lấy. Vật của thường trú, vật của tín thí, vật của tăng chúng, vật của quan, vật của dân, vật của tất cả mà lấy bằng cách chiếm đoạt, lấy bằng cách trộm cắp, lấy bằng cách lừa gạt cho đến trốn thuế, gạt đò vân vân đều là trộm cướp. Kinh ghi: một sa di trộm trái của thường trú bảy quả, một sa di trộm bánh của chúng tăng vài cái, một sa di trộm đường phèn của chúng tăng chút ít đều rơi vào địa ngục cả. Nên kinh dạy: thà là chặt tay không lấy phi tài, như thế không răn giữ được sao? Rồi giới thứ hai, với Phật tử tại gia thì chúng ta sẽ nghe cái câu là không được lấy của người khác. Có người trông coi là chúng ta không được quyền lấy vật lớn như vàng bạc, châu báu, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách rồi đó, vật nhỏ như cái kim sợi chỉ mà có chủ trông coi là chúng ta không được quyền lấy. Thì cái này là Phật tử tại gia ai cũng nghe rồi, đúng không? Mấy cái phần này thì nó cũng tương đối khô khan. Còn đối với người xuất gia thì lại nhiều hơn, là trong đó có cái của chúng tăng, là của thường trụ, của tín thí, vân vân, cũng có rất là nhiều. Thật ra về giới sa di nó cũng có một cái gì đó nó sâu hơn cư sĩ tại gia một chút. Chúng ta thấy là tất cả những cái vật mà có người sở hữu, có người trông coi là thuộc về quyền của người ta, là người ta không tác ý cho mình, mà mình tác ý muốn lấy thôi, chỉ là tác ý muốn có cái vật dụng đó thôi là chúng ta đã phạm cái trộm cắp rồi. Vì mình thấy đi ngang một cái vườn, mình thấy có cái hoa nó đẹp, chúng ta chỉ cần tác ý muốn có cái hoa đó thôi, không có chủ ở đó. Tác ý đó sanh tâm tham đắm tác ý là cũng thuộc cái dạng trộm cắp. Là cái tâm trộm cắp này hôm trong kinh Lăng Nghiêm chúng ta đã học một lần rồi đó. Nếu mà ở ngoài thân á, thân trộm á, thì có lẽ dễ giữ hơn là tâm trộm. Nhưng mà tâm chúng ta có trộm không? Chúng ta ngồi đây có mình lén lút đi sao? Có. Ví dụ như chúng ta đang ở trong nội chúng này ha, nhưng chúng ta ngồi đây, cái tâm chúng ta lén lút đi đâu á, đi về gặp ai á, ở chùa lâu ngày cũng nhớ, cái tự nhiên mình ngồi trong hội trường nữa, cái mình nhớ mình về quê, cái mình thăm cha, thăm mẹ, cái mình tâm sự, mình nói chuyện này chuyện kia, tức là tâm một mình nó lén lút đi xa, đó cũng là tâm trộm. Đối với người xuất gia là phải như vậy. Khi mà chúng ta ngồi ngay tại đây, thì chúng ta ở ngay tại đây một cách rất là trọn vẹn á, thì nó khác. Còn mà mình ngồi ngay tại đây mà cái tâm của mình nó đi một mình, nó đi một mình, nó đi lang thang, nó đi đâu đó mình cũng không biết nó đi đâu, nhưng mà tâm đó chính là tâm trộm. Như trong kinh nói là chúng ta đã trộm rồi. Thì chúng ta ngồi thấy cái áo người ta đẹp, mình tác ý mình sẽ có cái áo đẹp giống như người đó. Nhưng mình là người xuất gia, mình muốn cái mà đẹp như ý muốn của mình thì đó cũng là một loại tâm trộm. Nhưng người xuất gia không phải là tự tạo ra được đồng tiền để mua chiếc áo đó, không phải là chúng ta tự có, mà là tất cả mọi cái đều của thí chủ cúng dường. Và hồi xưa trong luật á, là mỗi một cái mùa hạ như vậy, hết mùa hạ rồi Phật tử mới có một cái buổi lễ dân y. Bây giờ cái nghi thức nó vẫn còn ở trong hệ thống kinh Nguyên Thủy, cái đó vẫn còn. Và trong lúc mà thí chủ dân y cho mình, trong số đó cũng có gần như y nó không có đồng điều, y không có đồng điều, rồi mình có cái tác ý là mình sẽ lấy được cái y tốt hơn, và mình chờ đợi mong mỏi là cái y tốt nó sẽ về mình, y xấu sẽ qua một cái người bên cạnh. Thì đó nó gọi là cũng là cái tác ý trộm cắp. Thật ra cái lực sa di thế vậy mà tới cái người thì sa di là bắt đầu cảm thấy khó khăn rồi, đúng không? Đó, thì cái tác ý tham tâm đắm luyến là cái tâm trộm cắp. Còn ở đây là giới thô bên ngoài, tất cả những cái vật dụng, những cái tiền của vàng bạc, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, tất cả những cổ quý trên đời, nếu chúng ta có tác ý gìn giữ riêng, một vị sa di là bắt đầu chúng ta không còn có cái tâm để gìn giữ của cải vật chất nữa. Bây giờ chúng ta có ý đồ giữ riêng thì coi như chúng ta đã phạm giới. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Thật ra khi một người xuất gia rồi, chỉ trừ có những người có trách nhiệm được tạm giữ tiền cho chúng thì người đó được quyền giữ tiền thôi. Còn ngoài ra mà chúng ta còn có cái lén lút giữ tiền, coi như chúng ta đã phạm vào cái giới giữ vàng bạc châu báu sa cừ mã não sang hổ phách, tức là tới cái giới thứ 8 là không được giữ vàng bạc châu báu, thì tới lúc đó quý vị mới thấy rằng là người sa di không được mà giữ tiền. Đã xuất gia rồi là không có của riêng. Nếu xuất gia rồi có của riêng, xem như người đó đang trộm của thường trụ. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Thật ra ai ha, mà bây giờ có tiền thì làm ơn móc túi ra đi. Chỉ còn giữ có riêng là coi như phạm. Đây là cái điều mà chúng ta phải thấy là mình đã là tăng bảo rồi. Tức là thân của mình đã là thân của mỗi người tăng bảo. Thì như vậy là tất cả những cái gì thuộc về mình á là thuộc về tăng bảo. Mà mình lại tách riêng ra, có nghĩa là sâu trong nội lòng của chúng ta không muốn hòa nhập vào tăng bảo. Mình không có thành là tế bào của cái tăng đoàn đó. Mình tách riêng, mình xài riêng, mình có của cải riêng. Thì vậy là chúng ta đã phạm luật, phạm luật ngay từ đầu. Cho nên chúng ta thấy là cái người tu mà thực sự thanh tịnh á, họ có một cái đời sống vô tư lắm. Ở trong chúng hả, 5 năm, 10 năm họ không biết tiền là cái gì, không biết đếm tiền, sống thời gian quên hết tiền luôn. Nhưng mà có một số người tu hả, càng sống lâu chừng nào đếm tiền càng thông thạo chừng đó là biết rồi. Biết người đó ra làm sao rồi, khỏi phải giới thiệu đó. Cho nên là chúng ta mới thấy rằng chỉ trừ những người có trách nhiệm mới được giữ tiền của chúng. Còn mà chúng ta không có trách nhiệm, chúng ta giữ tiền riêng, tức là chúng ta ngồi cái chuyện tiền bạc mình chưa buông bỏ được, nói chuyện tu cái gì, nói chuyện mà phải thành Phật, thành Thánh là mình gạt người ta thôi, chứ mình không có thật tâm. Không, ở đây mấy người ở trong chúng không giữ tiền, đưa tay lên tôi coi thử. Đưa tay lên coi coi, từ mấy người không giữ tiền, mấy người xuất gia không giữ tiền, đưa tay lên ra. Vậy là ai cũng giữ tiền riêng hết đúng không? Đó, bây giờ lòi ra hết rồi đó, vậy thì sao được? Giờ hỏi lại một câu nữa là ai không có giữ tiền riêng đưa tay lên? Đâu có đâu, có được mấy người? Chắc không, mấy người có chắc không giữ tiền riêng không? Có được hai người à. Thì vậy là tất cả chúng tăng, chúng ni đều giữ tiền riêng. Mà giữ tiền riêng là gì? Là vấn đề giới thứ hai là trọng giới chúng ta đã phạm rồi, nói chuyện gì nữa. Đây là một trong bốn cái trọng giới mà một người xuất gia đã vi phạm. Chuyện không biết thì thôi đúng không? Biết rồi thì giờ chiều đem để ghế này hết. Không biết coi như không phạm, bây giờ tôi nói ra là biết rồi đó. Không, nếu mà giờ tới chiều, từ nay cho tới hết tháng này mà vẫn còn giữ tiền riêng, tức là mình cố tình phạm trọng giới. Đây là một điều nghiêm túc, cố tình phạm trọng giới thì quý vị sẽ thấy những cái quả báo. Một tí nữa chúng ta sẽ kể một vài chuyện để thấy cái quả báo nó khủng khiếp lắm. Thật ra cái việc mà tiền của mà chúng ta tự tạo ra hoặc là mình dành dụm lâu nay nó đã có, nhưng mà khi mình đã nhập chúng rồi thì tiền đó cũng phải cúng cho tam bảo. Tất cả những cái gì mà thuộc về quyền lợi riêng tư, khi mình đã hòa chúng rồi mà mình cố tình không hòa, để mình đến giai đoạn mình học lục hòa rồi quý vị mới thấy điều này. Mình cố tình không san sẻ cho chúng dù là một giọt nước đi nữa, mình cũng không phải là cái người xứng đáng làm tăng làm ni. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Thật ra ở đây Đức Phật nói thứ nhất là những cái của báo tiền bạc, một vật rất nhỏ như cái kim sợ chỉ thôi mà chúng ta có cái tác ý giữ riêng là xem như chúng ta trộm của tăng đoàn, tăng chúng, trộm của thường trụ. Ở trong kinh Đức Phật nói thà là chúng ta phạm tội ngũ nghịch, phạm tứ trọng tội vẫn không tội bằng trộm của thường trụ. Tội nặng đến cái độ mà mình có thể giết cha giết mẹ được á, mà tội vẫn không nặng bằng cái tội trộm của thường trụ, của tam bảo. Đây là chuyện mà chúng ta phải đáng sợ. Nếu mà giết 4.000 cha mẹ vẫn không tội nặng bằng trộm của thường trụ, thì chúng ta thấy là khi mà nó đụng tới của tam bảo là dễ sợ phải không? Chỉ cần một lần chúng ta giết cha giết mẹ là đọa địa ngục A Tỳ rồi. Nhưng mà trong kinh Đức Phật nói là giết 4.000 cha mẹ vẫn không bằng trộm của thường trụ, thì tội này nặng cỡ nào? Ở đây không phải là chuyện giỡn chơi. Cho nên những cái tăng ni mà vẫn còn có ý giữ tiền riêng, là mình có ý xài của riêng tư, thì chúng ta coi chừng là chúng ta đã phạm trong những điều này. Bởi vậy đã nói là phạm cái giới này là trọng tội khó có thể sám hối được. Mà không sám hối được tức là gì? Người ta tưởng tượng giống như là cái cây bị chặt đứt ngang cái đọt, không thể phát triển được. Thì tâm chúng ta đã bị đoạn dứt, không thể phát triển cái tâm thánh hiền của mình được. Cái của thường trụ là của thập phương tăng, trong đó có mình. Ví dụ như bây giờ chùa chiền không phải là tông môn của mình, hay là chùa của thầy tổ mình có phần trong đó, mà gần như tất cả các chùa chiền, nếu mà đúng lý là tất cả tăng ni đều có dự phần trong đó. Đó gọi là thường trụ của chúng tăng. Thì của cải ở trong chùa, bất kỳ chùa nào, bất kể ở nơi đâu, đã là một vị tăng cũng được quyền tới nơi đó để được. Ví dụ như trú xứ này thì chúng tôi xây dựng như vậy, nhưng mà bất kể vị tăng nào đã là một vị tăng xuất gia ở trong tăng đoàn rồi, thì vị đó đã nói một ngày vị đó tới cái chùa Long Hương này để ở thôi, ở một ngày thôi, không cần ở nhiều, thì tất cả những cái gì mà thuộc về tăng chúng người đó cũng có phần trong ngày hôm đó, có phần trong ngày hôm đó. Ở 2 ngày thì có phần trong 2 ngày, ở 3 ngày có phần trong 3 ngày. Trong việc ăn mặc và ở, gần như vị tăng đó phải được hưởng như tất cả vị tăng thường trụ trong này. Nếu mà tăng đoàn ở tăng chúng trong cái chùa này mà có một chút phân biệt để thấy rằng người này mới tới không được hưởng cái này, người kia mới tới không được hưởng cái kia, là người đó hiểu sai rồi, người đó hiểu không đúng. Thật ra một ngày thôi vị đó có tới ở chùa Long Hương này, là cái ăn, cái mặc và cái ở, 3 cái điều này là gần như lợi hòa đồng quân một cách tuyệt đối trong ngày hôm đó để cho vị tăng mới tới này. Chứ không phải tới để chia của rồi xách của đi, không phải. Nhưng mà ở một ngày đó thì cái việc mà ăn mặc ở trong ngày đó gần như là phải điều nha. Thì chúng ta mới thấy của thường trụ là vậy. Của thường trụ là của thập phương tăng, vị đó là vị tăng. Rồi bây giờ hôm nay vị đó ở đây, nhưng mà ngày mai vị này lại tới một cái chùa thứ hai ở, và chùa đó cũng phải biết cách để mà gọi là lợi hòa đồng quân với vị này trong ngày hôm đó vị đó được ở đó, được quyền đó. Cho nên cái điều mà quý vị thấy trong những cái ngày cúng lễ Vu Lan á, ở các chùa khác thì có khi người nào được mời thì được cúng, không được mời không được cúng. Nhưng mà riêng chùa Long Hương, đây tôi mới nói tới cái chuyện thập phương tăng, riêng chùa Long Hương thì khác. Đã là những vị xuất gia tới đây tôi đều cúng phổ đồng cúng dường, chỉ trừ những bậc tôn túc thì mình có thể cúng nhiều hơn, còn bình thường là gần như tôi phổ đồng cúng dường. Vì tôi thấy rõ ràng là cái của mà đem vô đây để cúng dường là của thập phương tín thí, để cúng cho thập phương tăng. Thì cái người mà đứng ra làm chủ đó không được quyền so sánh phân biệt để có thể chia cao chia thấp. Chia cao chia thấp là mình phạm luật. Thành ra là ở đây mỗi một lần trai tăng mời có năm, ví dụ như mình nói cúng thiên tăng, thật sự tôi mời chừng 300 thiệp là dữ lắm rồi. Đi tới 1.000, 1.500, 2.000 thì mình chạy gần chết luôn, nhưng mà cũng phải lọ cho đủ. Tới là tới mỗi một vị tăng là mình phải mỗi cúng dần. Tại vì cái của đem vô đây là của thường trụ của thập phương tăng rồi, không được quyền có nửa cái ý niệm riêng tư. Ở Long Hương là gần như tất cả cái buổi trai tăng cúng dường Vu Lan là tôi thiếu từ 500 triệu cho tới 1 tỷ. Không có cái lần Vu Lan nào tôi thiếu tiền dưới 500 triệu hết á. Nhưng là gần như chạy lo trước đó mấy tháng mới đủ. Rồi mình nó mời 500, mình trụ bị 1.000 bao thơ. Mình trụ bị 1.000 đâu đủ cho năm rồi, trụ bị có 1.003 thôi, lên tới 1.008. Rồi cũng phải chạy lo thôi chứ đâu có chuyện nào khác đâu. Nhưng mà đó là cái chuyện để mình lo. Ở đây mình muốn nói tới cái gì? Tức là một người làm chủ một cái cơ sở, một tu viện, một chùa chiền, phải biết rằng tất cả những cái gì đã có trong tam bảo là của thường trụ chúng tăng. Và như vậy là người đó phải biết cân nhắc, chia sẻ để cho thường trụ chúng tăng được hưởng nhờ. Cái duyên mình không có thể đem hết cái này đi chia sẻ các nơi, nhưng mà nếu các nơi đã tới đây thì mình phải biết chia sẻ. Đó là cái việc của tăng chúng là phải như vậy. Còn ví dụ như giờ ở đây mình ở, mình tu tập thời gian công đức phước đức mình có, mình được thí chủ cúng dường mình nhiều, mình xây dựng cơ sở nhiều, có chỗ cải vật chất nhiều, Chứ mình nghĩ đó là công đức phước đức của mình, và mình đem công đức phước đức của mình để mình cho người khác là mình hiểu lầm rồi. Mà có rất nhiều vị trụ trì bị vướng vào cái điều này, nghĩ rằng cái đó là cái phước của mình, đó là cái công sức của mình. Nhờ mình tu tốt cho nên có uy tín, rồi có Phật tử nhiều, rồi người ta thương, người ta cúng dường mình. Thì bây giờ mình lấy đó mình đi cho người ta. Xin thưa, không có chuyện này. Sâu trong lòng một thầy trụ trì thấy đó là của thầy là thầy xuống địa ngục thầy ngồi rồi, chứ đừng có nói. Đừng nói thầy mang đi thầy cho người ta. Thầy không thể làm chủ để đi cho người ta, mà thầy phải phân chia đúng luật. Cái của thường trụ này là phải gần như trang rãi cho chư tăng, nếu người nào có duyên tới đây để tu học. Thật ra ở đây nếu ai mà sau này có cái duyên trụ trì, mình được sở hữu của cải vật chất, mình được có cái quyền lợi lớn, thì sâu trong lòng không được quyền nghĩ rằng mình có phước báo, nghĩ rằng mình tu tập tốt, nghĩ rằng đó là của cải của mình. Và mình muốn ban phát cho ai thì mình ban phát. Cái đó là cái hiểu lầm mà. Một thí chủ cung kính cúng dường tam bảo như thế nào thì chúng ta cũng phải cung kính mà chia sẻ chúng tăng chừng đó, thì hy vọng là mình không xuống địa ngục ngồi. Hy vọng thôi chứ cũng còn chưa chắc. Còn có một chút này nữa là dành cho người này hơn người kia hơn người nọ, thì địa ngục mở cửa cho ông thầy trụ trì đó. Đó là nói về vật chất thôi đã đủ xuống địa ngục ngồi rồi, đừng có nói cái tâm khác. Thành ra ở đây của thường trụ là một cái gì? Của thập phương tam bảo. Thập phương thường trụ tam bảo, chứ không của riêng ai hết, không phải của chùa này đâu. Nói xây dựng cơ sở vật chất này, chúng ta thấy này là cái của chùa Long Hương, không phải. Ai nghĩ cái của chùa Long Hương, chứ tôi sâu trong lòng là tôi không dám nghĩ. Chùa Long Hương đương nhiên nó mang cái tên tuổi đó, nhưng mà gây dựng tam bảo thì không phải của chùa Long Hương, mà đây là ngôi tam bảo của thập phương thường trụ của chúng tăng. Là tất cả tăng ni ở đâu, nếu họ muốn về họ ở đây, thì mình không thể nói có một lý do từ chối về cái việc xin nhập chúng tu học của người đó. Tùy cái mức độ, tùy cái sinh hoạt của mình mà mình có thể nhận họ ở một cái thời điểm nào đó theo cái tâm tu hành của họ. Và nếu mà họ thực sự là cái người tu hành, muốn hòa hợp với chúng mình để tu tập, họ sống đúng nội quy, thanh quy, họ sống đúng với những cái sinh hoạt tu hành của một vị tăng, là chúng ta phải dùng cái từ là trân trọng đón rước. Chứ chúng ta không hề có thái độ là phải chọn lọc, phải nhận người này, phải bỏ người kia. Hoàn toàn cái chuyện đó không có trong lòng của một người trụ trì. Nếu mà hiểu biết đúng đắn thì người ta không bao giờ dám từ chối cái chỗ ở. Ví dụ như có một vị tăng tới chùa trưa nay lỡ bước, mà mình không có sắp xếp được chỗ nghỉ. Nếu mình có chỗ nghỉ mà mình không sắp xếp chỗ nghỉ cho vị tăng đó là xem như mình phạm luật, không phải chuyện bình thường. Chúng tăng nó lỡ nấu bữa cơm bữa nay là đủ 10 người ăn, nhưng mà tới đúng giờ trưa có một vị thầy ăn, thì toàn bộ chúng tăng cũng phải chia đều vị thứ 11 này. Và không có hề có cái tâm phiền hà, không phải là tôi chia của tôi, nhưng mà đây là sang sớt của thường trụ để tất cả vị tăng được hưởng như nhau. Chúng ta phải hiểu sâu về điều này để chúng ta không có phạm những cái điều sâu trong Phật Pháp. Những điều này là những điều rất rất là căn bản. Chúng tôi nhớ có một cái lần, nói chung là nhiều cái lần mà chúng tôi đi gọi là đi quen á, có nhiều chuyện để phải kể lắm. Nhưng mà có một lần làm cho chúng tôi không quên được. Ông thầy cũng dạy một Phật tử rất là tuyệt vời mà chúng tôi nói hoài, nhắc hoài. Hồi xưa tôi mỗi lần tôi nhắc cái ông thầy của mình cũng nói tại có tình cảm. Tôi nói không phải đâu, đây là cái điều mà tôi xúc động cả trong đời của tôi được một vị thầy dạy một Phật tử tuyệt vời. Tức là sau năm 92 đi một vòng để Campuchia đi về. Về thì từ Campuchia đi ngược về tới Thốt Nốt, Cần Thơ, gần tới thành phố Cần Thơ. Chiều nó tối rồi, cũng khoảng 6 giờ mấy chiều, chập chững tối rồi, mà lã người hết rồi, đạp xe đạp từ Long Xuyên đi về tới đó rồi, vừa đói mà vừa mệt, muốn có một chỗ để ngã lưng nghỉ, hoặc là ngồi nghỉ chân chỗ đàng hoàng qua đêm rồi hôm sau đi, thấy cái chùa cái ghé, một cái chùa Bắc Tông nằm gần cái tịnh xá Ngọc Định, của tịnh xá của quý sư. Nhưng mình mặc đồ Bắc Tông cho nên ghé chùa Bắc Tông. Không có ai hết á. vào cửa thì gặp một nữ Phật tử cũng còn trẻ, cô này rất là trẻ. Cô được ông thầy dạy kỹ, thiệt là kỹ luôn. Cô ra cổng cô xá chào, mời chúng tôi vào. Mời vào xong mời uống nước, xong rồi cô thưa hỏi chuyện là thưa thầy, thầy ghé thầy thăm sư phụ con có việc gì không? Thì mình mới kể là mình đi lỡ bước như vậy, cho nên cần chỗ nghỉ ngơi. Nó hỏi mình đi từ lúc nào, tôi nói là chạy xe đạp từ Long Xuyên xuống, là cổ tự lo đồ ăn, cổ tự lo hết rồi cũng mời mình ăn cơm nước xong xuôi rồi, xong rồi chỉ phòng tắm cho tắm rửa, chỉ phòng ngủ cho ngủ xong xuôi mới mời mấy ông cụ lão trong làng tới. Cổ mời mấy ông cụ lão trong làng tới là tự cổ cũng không dám hỏi giấy tờ, thấy chưa? Mời mấy ông cụ lão tới thì mấy ông cụ lão tới thì buộc tụi tôi phải ngồi dậy để tiếp. Đó, khi ngồi nói chuyện thì mấy ông cụ lão mới nói là ở đây là nghỉ qua đêm cần phải trình giấy tờ thì xin quý thầy hoan hỷ. Nếu quý thầy có thì quý thầy đưa, còn không có để cho tôi làm giấy bảo lãnh để cho quý thầy ngủ qua đêm. Mà ông thầy trụ trì đi mất tiêu rồi, ông thầy trụ trì đi nhập hạ 3 tháng hạ rồi, lúc đó tôi tới là cũng khoảng tháng 5. Đó, rồi tới một cái chùa nó rất là đặc biệt như vậy khiến tôi phải nhớ đời. Đó, ông thầy ông dạy mọi người đệ tử rất là hay, tức là chúng tăng tới là sẽ được đường hiệu, hưởng được cái quyền lợi của một vị tăng trước cái đã, rồi mới nói chuyện khác. Thật ra là tới chùa chúng ta phải có ý thức đó là của thường trụ mà. Của thường trụ thì tất cả chư tăng ở trong nước cũng như ở nước ngoài, ở các nơi mà đã tới ngôi chùa mình thì người tăng đó phải được hưởng cái quyền lợi này. Đây là điều mà cái người mà học Phật chúng ta phải biết. Như vậy là cái thứ hai là gì? Của thường trụ rồi ha, thứ hai là của tính thí. Ví dụ như sáng hôm nay có Phật tử chở thực phẩm thôi, tức là chở đồ ăn sáng, họ chở xuống họ để nhà bếp, nhưng mà không nói ai câu nào hết đó. Một ông thầy mà ra lấy cái đồ đó để ăn là coi như ông thầy đó phạm của thập phương tinh thí. Nếu tinh thí nó không tán bạch cúng dường, mặc dù họ chở tới chùa để họ cúng dường, nhưng mà vì họ lý do gì đó họ chở họ để cái họ gấp họ đi, họ không tán bạch cúng dường, là tất cả vị tăng nó không được quyền đụng tới cái cổ này, vì đây vẫn còn là của tinh thí. Nên biết điều này, cho nên quý Phật tử muốn cúng dường với thầy phải tán bạch đàng hoàng. Chở xuống mà bỏ ông thầy sẽ để thúi, nếu mà ông thầy giữ luật là sẽ để đồ đó tới hư, không bao giờ đụng tới. Đụng tới là phạm của tính thí. Đó, cho nên là của tính thí là của tính thí. Khi tính thí đó tác bạch cúng dường tam bảo thì chúng tăng mới được lấy của đó mà chia cho tăng chúng. Không tác bạch để hoài luôn. Nếu mà vị tăng, một vị quản lý ở đó biết chuyện là phải để cái đó hoài, để cho tới thúi luôn, để cho tới hư, thí chủ đó quay lại dọn dẹp. Chứ còn không được quyền lấy của thường trụ này. Thật ra chúng ta mới thấy của thập phương tinh thí. Và chúng ta ý thức được là tất cả những cái vật dụng có trong chùa này, bất kỳ một chùa nào, thì vật dụng đó cũng là gì? Là sự đóng góp của thập phương tinh thí. Chúng ta phải biết tôn trọng và gìn giữ cái của thập phương tinh thí để cho nó không có bị hư hoại. Đây là cái chuyện mà ngược lại nè. Ví dụ như bây giờ chùa chiền mà phải để cho nó hư dột, nó hư đổ, nó thay vì cái tuổi thọ nó 3 năm nhưng mà qua tay với thầy xài có 1 năm, 2 năm đã hư rồi, của chùa mà. Đúng không? Của chùa. Đa số là người ta hay nói câu đó, của chùa mà, cho nên là thấy đồ chùa là mau hư hơn đồ ở ngoài nhiều lắm. Đó là cái tâm của một số người thiếu sự hiểu biết, không biết bảo tồn, không biết gìn giữ của thập phương tinh thí cúng cho mình. Mình xài một cách phí phạm. Ví dụ như bây giờ chùa được cúng kiến nhiều quá, mình có thể mình ăn sang hơn một chút đi, ví dụ vậy. Đó cũng là một sự phí phạm của thập phương tinh thí, chúng ta cũng mang cái tội. Trong ba việc mà chúng ta học thì chúng ta thấy cái việc ăn, việc mặc, việc ở, mà nếu mình không biết cách để cân đối, mình sử dụng phung phí của thập phương tinh thí, xem như chúng ta cũng bị tội. Mà tội đó thì chút nữa sẽ nói. Không phải bình thường đâu. Thật ra một người xuất gia mà cái tâm của người ta thật sự là người xuất gia rồi á, người ta sẽ thanh đạm từ bước chân đầu tiên vào trong chùa, phải chuẩn bị tất cả những cái gì trong sạch nhất cho đời sống tu hành của mình. để mình không bị dính nhiễm. Chứ hồi xưa luật Phật là một gốc cây sẽ ngủ một lần thôi, bây giờ mình ngủ trên cái đơn mình nguyên cả một cuộc đời còn lại trong chùa, xem như cái đó là chúng ta đã phạm rồi. Nhưng nếu chúng ta đã ngủ lại lần thứ hai, ngủ lại lần thứ ba ở cái đơn đó, chúng ta là người đã đừng ăn ngủ đó rồi. Nếu mà mình là cái người mà biết chia sẻ, ví dụ như chùa đó chỉ có 10 cái đơn thì 10 vị thầy ngủ trong đó rồi. Hôm nay có một vị thầy gọi là không có chỗ ăn, không có chỗ ngủ, đi từ chỗ này qua chỗ kia mà gần như bị người khác từ chối hết. Nếu mình là người biết chia sẻ là đêm đó mình phải nhường cái chỗ ngủ mà cho vị thầy này, tại trong chùa mình quen mình có thể ngủ góc nào cũng được, nhưng mà người ta mới tới đây người ta không biết gì mà để cho người ta ngủ chỗ này chỗ kia không được đàng hoàng, là xem như chúng ta không biết cách để sử dụng của thập phương thường trú tam bảo. Đây là những cái điều mà chúng ta phải biết. Những vị tăng ở trong cái chỗ thường trụ phải biết điều này. Khi vị tăng đã bước tới cổng chùa, vị khách phải có trách nhiệm để biết vị này tới để thăm chút đi về. Nếu mà đúng giờ ngọ mà vị đi khách không mời là xem như vị này đã phạm của thường trụ tăng, tức là đã sẵn của thường trụ không chia sớt cho vị tăng này. Không mời thôi, tức là tới lỡ bữa cơm không mời thôi, tới đúng cái giờ nghỉ không có dọn chỗ người ta nghỉ thôi là chúng ta đã phạm. Chúng ta phải thấy hết những điều này để khi mà tăng tiếp tăng nó có một cái gì đó đúng nghĩa của tăng đến cái ngôi tam bảo của mình. Đây là điều mà mỗi người tu chúng ta phải biết. Thì nói cái của tánh thí nó rất là nhiều chuyện. Chúng ta thấy ví dụ như bữa nay có một người cúng với cái khả năng của họ, họ cúng đúng có một bó rau một à, mà quyết lòng là cúng cho chúng tăng này á, thì ông thầy đi khố phải biết sắp gọt làm sao để mỗi vị tăng phải được ăn một miếng rau đó. Chứ mà làm biến sắc gọt, làm biến phân chia của thí chủ. Tại bà này bà quyết lòng bà cúng 100 vị tăng nhưng mà có một bó rau mấy cộng à. Cái này mà không có tới đúng 100 vị tăng thì vị tri khố phải chịu trách nhiệm. Cái tâm người ta muốn chăn rải cho đại chúng mà vị tri khố không làm cho đại chúng được nhận cái quà cúng dường của vị thí chủ này thì vị tăng đó phải chịu trách nhiệm. Đó là điều mình phải biết. Và không phải tăng chúng này đâu, bả phát nguyện cúng cái thập phương tăng. Bây giờ mình nấu dừa đủ cho 100 vị thầy ăn, có thầy có chừng 2 vị tới. Một là đổ nước cho thêm, hay làm sao để phải chia cho nó đều 102 vị ăn. Đó mới gọi là chia đều cái của thập phương tín thí. Thật ra khi một vị tăng mà nhận một phần nào của một vị tín thí là chúng ta phải biết nhận tại cái chùa này nha, của một vị tín thí thì xem như cái của đó trở thành của thường trụ tam bảo, chứ không phải ông thầy nhận riêng mình. Ông thầy nào mà vừa có một tác ý ngồi ở trong chùa mà nhận cái đó là của riêng thì ông thầy đó là phạm. Chúng ta thấy dễ dữ không? Có ai thấy nhận riêng không? Này ông thầy đi khách nè, hỏi thử có nhận của riêng của thính thế không? Trả lời thiệt đi, từ hồi làm đi khách tới giờ. Chúng ta dễ bị vướng mấy cái chuyện này lắm. Để người Phật tử là thấy thầy cũng tiếp khách vui vẻ, thôi về con cúng dường thầy bao thơ, thầy bỏ túi. Thầy nhận ở tại chùa mà thầy bỏ túi riêng là coi như thầy phạm của thường trụ. Bây giờ có ai không phạm này nói nghe coi. Ai trong giới chúng ta mà không có nhận của thường trụ, mà đã biết được cái chuyện này rồi là từ đây về sau là cái chuyện này không được phạm. Mình phạm là mình bị đọa gắn chịu. Hồi xưa mình không học thì mình không biết, nhưng tới giờ phút này là chúng ta bắt đầu phải biết những cái chuyện này. Những người tu phải biết được những cái chuyện này ngay những ngày đầu vào chùa. Thật ra quý Phật tử có cái tác ý cúng dường tăng bảo, tăng bảo là hết mấy vị tăng trong chùa, mặc dầu đưa từng thầy riêng, nhưng mà đáng lý những cái thầy đã hiểu biết được những điều này rồi, sau đó sẽ gom lại và để cái đó để cho xây dựng tam bảo, xây dựng tăng bảo, xây dựng chùa chiền thì không có gì để bàn. Nhưng mà bữa nay này dự trời tăng cái bà đó, bà cúng tiền nhiều quá cũng hên ghê, mình không đi đám kia đi đám này được nhiều tiền hơn. Mở túi riêng vậy là xong rồi đó, nghe rồi mình coi như là bị dướng vào vật chất. Và tâm đó là tâm bắt đầu ô nhiễm. Nó sẽ làm cho cái hạnh tu chúng ta lần lần bị ô nhiễm. Vì mình đã phạm luật rồi thì long thiên hộ pháp sẽ thấy rõ điều này. Cho nên tại sao quý vị đi ra đường quý vị sợ bị cái gì? Hỏi thiệt cái sợ gì? Nếu mà bây giờ tự động mình không có còn ở trong chùa này nữa mà ra đi mình sợ không có chỗ ăn, không cho chỗ ở, đúng không? Thì sao vậy? Tại sâu trong lòng mình đã tích trữ cái riêng tư rồi. Còn á, một người mà dám quải gối ra đi không hề có bất kỳ một suy nghĩ nào, không biết mình được ở đâu, không biết ai cho mình ăn, mà mình sẵn sàng mình đi hết cái cuộc đời này, ai dám? Này có mấy người có đủ cái tâm này? Không đủ tâm này thì biết rằng rất là sâu trong lòng mình nó tích tự riêng từ lâu lắm rồi. Cho nên mình sợ là gặp đó là ổng giữ của riêng, ổng không cho mình ăn, tới cái chùa đó là cái chùa riêng, không phải tông phái của mình không có cơm ăn, không có chỗ ở, không có áo mặc, đúng không? Chứ còn nếu mình là cái người mà đã từng xả bỏ thì cái phước của đó mình sẽ được hưởng của thập phương tăng, chứ không phải hưởng của riêng mình. Bây giờ mình đi mình sẽ hưởng cái của riêng mình, nếu hết tiền là coi như mình hết đường đi về chùa, tại vì mình đã từng hưởng của riêng rồi. Cho nên một vị xuất gia rồi là bình bát cơm ngàn nhà, chân đi muôn dặm xa. Cái đó là phải hiểu và phải đủ tự tin. Cái này tôi bảo đảm là tôi đi đâu không phải là tới giờ phút này nha. Nhưng mà khi mình mới xuất gia là mình sẽ biết chắc rằng là mình đi đâu mình vẫn có chỗ ăn, chỗ ở, chỗ nghỉ đàng hoàng. Tăng mà thập phương thường trụ tam bảo, chỗ nào tôi cũng được hưởng, mình không cần đòi hỏi. Nhưng mà với cái tâm buông xả không vướng mắc của mình ngay từ đầu thì mình sẽ hưởng được cái phước đó. Nhưng mà cái tâm mình không có cái đó ngay từ đầu, tự bó hẹp lại tự riêng tư của mình, cho nên tới của khác người khác sẽ bảo thủ của họ mà mình không có hòa vô trong chúng đó được. Thật ra một vị tăng, một vị ni khi đã xuất gia rồi là bất kỳ chúng nào mình cũng hòa nhập được một cách rất là thoải mái, tại vì mình đâu có gì riêng đâu. Không phải tông phái riêng, cũng không phải là cái sử dụng vật dụng riêng, tất cả những cái đều là gửi gắm hết trong tam bảo rồi. Ngay từ đầu chúng ta có cái tâm cúng dường tam bảo thì chúng ta cúng dường thập phương tam bảo rồi, cho nên tam bảo chỗ nào chúng ta tới chúng ta cũng được cái quyền để hưởng cái này. Cho nên đi đâu cũng không sợ đói. Thậm chí mình đi ra những cái chùa khác mình còn hưởng cái của báo nhiều hơn nữa, chứ đừng có nói là thiếu thốn. Mình phải tự tin điều này, chứ không phải chuẩn bị đi một tháng là chuẩn bị bao nhiêu tiền, chuẩn bị bao nhiêu đồ ăn, chuẩn bị cái này cái kia để mình đi, thì đó đâu phải là người xuất gia. Người đó không phải, tâm đó không phải tâm của một người xuất gia. Chấp nhận ra đi hai bàn tay trắng, đi bất kỳ nơi đâu cũng không sợ thiếu, không sợ đói. Mà lỡ thiếu một bữa ăn cũng không có gì, lỡ ngủ một bữa giấc giả cũng chẳng có gì. Ngày xưa chư tăng từng ngủ một rừng, mình bây giờ ngồi bụi cây bụi cỏ ngủ một đêm rồi cũng chưa có bằng một cái đời sống của chư tăng. Mỗi ngày bây giờ mỗi người tăng, một người ni mà đi ra đường họ không cúng cơm cho mình ăn thì buồn hay là sao? Buồn không? Phải buồn. Buồn vì cái phước của mình quá kém, nhiều đời nhiều kiếp mình không biết tu tập, không biết bố thí, không biết cúng dường, cho nên cái nhân cúng dường mình không thể nhận được. Cái phước làm sa môn mình không đủ lớn để chiêu cảm từ chư thiên cho tới loài người, thấy mình đi tới đâu là chư thiên đón đường cúng dường tới đó, chứ không phải chuyện trời, nếu mình là người tu tốt. Nhưng mà xuất gia mình vẫn còn nhiều cái riêng tư quá, chư thiên thấy mình riêng tư thôi để cho mình xài của riêng luôn đi, hết tiền rồi cứ riêng tư tiếp đi. À, quen cái tật đó rồi thì cái tâm phàm của mình nó sẽ che chắn cái phước lành của mình đi. Đây là điều mà mọi người phải biết. Thật ra khi mà mình biết, một vị tăng mà biết sử dụng cái vật dụng của đàn na thính thí một cách tốt nhất để gì? Thứ nhất là nói về riêng bản thân mình, để mà đừng có bị làm tổn cái phước lành riêng của chính mình cái đã. Trước nhất là bây giờ mình bảo vệ để mình đừng bị tổn phước cái đã, không? Mình là bằng người bảo thủ chấp trước thì làm sao nhận của tính thí mà mình không mất phước đây? Đây là câu hỏi mà mỗi người phải viết tờ giấy trả lời cho tôi. Làm sao nhận của tính thí mà mình không bị mất cái phước lành của mình? Cái thứ hai là mình phải sâu trong lòng, mình phải thương mỗi người tính thí khi họ cúng mình theo cái khả năng của họ. Ví dụ như họ nghèo họ cúng một đồng, nhưng mà mình phải thấy đó là tất cả những tâm tư, những tình cảm của họ cúng mình. Họ rất là tôn trọng tam bảo, họ mới lấy cái của mình ra họ cúng. Họ rất là thương quý tam bảo, trong đó có mình, họ mới dám bỏ cái của mình ra để cúng. Rồi phải đồng tiền họ cũng phải tên trời rớt xuống rồi nắm lại họ cúng cho mình đâu. bao nhiêu mồ hôi nước mắt. Nếu chúng ta bắt đầu đi ra đời mà chúng ta làm để có đồng tiền thì thấy cái chuyện đó không phải là chuyện đơn giản. Bớt ăn nhín mặt, tất cả những cái để mà người ta có được đồng tiền, người ta dâng cúng cho mình bằng cái lòng thành và sự cung kính của họ, thì chúng ta nhận của tín thí mà thiếu sự tôn trọng thôi, đủ để có thể chúng ta xuống địa ngục ngồi rồi. Nhưng mà nhiều người cũng ngỡn ngãn lắm nha, thấy mình là ngon rồi, mình là ông thượng tọa hòa thượng lớn rồi, để được thí chủ cúng dường, cúng dường càng nhiều thì mình thấy mình càng ngon. Nhiều người mắc cái lỗi này, không ngon đâu. Càng được nhận của tín thí nhiều chừng nào là càng lo nhiều chừng đó. Bình thường tâm mình không dám động, nhưng mà khi nhận của tín thí là động tâm. Động tâm để chi? Động tâm không phải là mình nghĩ mình sẽ kiếm cái tủ sắt nào mình cất cho nó kín. Không phải động tâm kiểu đó đâu. Nhưng bây giờ là phải cân lường cái công sức của họ, họ làm cái gì để họ có đồng tiền này, và mình phải làm cái gì để cái đồng tiền này nó được sanh sôi nảy nở, tăng trưởng cái phước lành cho người ta, để xứng đáng với cái lòng tin gây dựng tam bảo của một người tín thí khi tới tam bảo. Họ không có đủ thời gian, họ chỉ có đủ thời gian làm tiền, và họ rảnh họ chạy tới chùa cúng dường thôi rồi xong họ đi về. Cái chuyện đó là họ không còn thời gian để lý luận là thầy lấy tiền con thầy làm cái gì. Nhưng mà ông thầy khi nhận đồng tiền người ta thì phải thấy rằng đồng tiền này sẽ đi đâu về đâu, nó sẽ sanh phước như thế nào cho người ta, nếu giữ lại thì như thế nào, nếu làm cái gì thì phước báo họ sẽ ra làm sao, là ông thầy phải biết cách động tâm. Động tâm để thứ nhất là tôi nói là thứ nhất là phải giữ được, để mà khi mà mình nhận của cúng dường là mình không bị tổn cái phước của mình. Nếu mà khởi tâm tham đắm ra đồng tiền đó là phước coi như là tan quang, chứ không phải là tổn nữa. Thấy chưa? Như lâu nay mình tu hả, mình cực mình chết kiếm 5.000, 10.000 khó khăn vô cùng. Bữa nay có bà Phật tử bà chơi sao mà cũng nguyên 1 tỷ luôn, nguyên 1 cục tiền luôn. Động tâm không? Chuyện này động lớn rồi nha. Mua cái cát sắt để cất là xong chuyện đúng không? Động tâm mà động tâm đâu có nhỏ đâu, cái đây là cái chuyện lớn. Chuyện này có phải là cái phước do công phu tu hành nhiều kiếp của mình không, hay là cái sự phát tâm dũng mãnh của một thí chủ, chúng ta phải cân lại. Và khi nhận đồng tiền thí chủ mình trả lại một cái gì ngay tại đó trước. Một cái người thí chủ cúng dường một vị tăng ni, chúng ta lấy cái gì để trả ngay đó, ngay tại chỗ đó có cái gì để có thể trả nổi cái phước mà mình đã nhận tiền của người ta. Lấy cái gì? Đó là một câu hỏi, phải nói là công án của người tu. Nếu chúng ta không đủ cái trí tuệ để giải quyết cái này, không đủ cái phước để có thể can ngăn cái phước, cái tiền mà người ta cúng cho mình là mình nợ nần. Nhận của nợ ngay tại chỗ đó. Thế đó chúng ta phải làm sao để mà ngay đó mình có thể trả được một ít phần. Tùy theo cái năng lực tu tập của mình, tùy theo cái nhất tâm chú nguyện của mình, và tùy theo cái tính toán để đồng tiền này nó đi đâu, nó về đâu để sanh cái lợi cho người ta, chứ không dính lại mình. Mình là bàn tay nói dài của một người thí chủ để làm cho cái phước báo họ lớn lên, tại vì họ tin mình, họ nhờ mình làm giùm. Phải hiểu như vậy đó. Phật tử nhờ mình làm phước giùm họ, mình là cái trung gian để chuyển phước báo của họ được nảy nở, chứ không phải họ cúng cho mình là vô túi mình. Ai thấy rằng mình được thí chủ cúng dường nhiều là mình có phước báo nhiều, mình sẽ được sở hữu cái này cái kia là nứt đất đi xuống tại chỗ, chứ khỏi cần phải đợi chết đi xuống địa ngục đâu. Thành ra đối với thí chủ là một người tu sĩ phải biết trân trọng cái công sức của họ, trân trọng cái tâm cung kính tam bảo của họ. Mình xứng đáng là một vị tăng bảo để nhận của báo cúng dường của thí chủ hay chưa? Nếu chưa thì phải coi chừng, mà phải tính toán làm sao để đừng bị mất phước khi trung gian nhận lấy cái của từ thính thí đưa vào ngôi tam bảo này. Mình nhiều khi mình nghĩ không biết là do cái sự thiếu suy nghĩ, thiếu học hiểu của tăng ni hay sao á, chứ đáng lý người ta sẽ rất là lo mỗi khi mà người ta nhận của cúng dường. Nếu một vị thật tu á, nếu mà mình đã đủ ăn đủ mặc rồi nha, ví dụ như ở chùa ông thầy lo cơm lo áo lo chỗ ăn chỗ ở cho mình hết rồi, mà thí chủ cúng dường cho mình, mà mình có cái ý để mình nhận thôi, nhận riêng thôi là cả như mình là cái người phạm rồi. Ủa bộ mình phước lớn lắm sao trời. Đôi khi chúng tôi cũng thắc mắc, tôi nói ủa mình phước lớn lắm sao mình dám nhận của tín thí cúng dường của mình. Mà nhiều người cứ nghĩ mình phước ghê gớm lắm, sẵn sàng đón nhận tất cả những cái vật dụng của thí chủ cúng cho mình, và rồi cúng cho mình cho nên mình được quyền xài. Trong khi bên cạnh vị tăng thiếu thốn, nhưng mà vị tăng thiếu là tại ổng thiếu phước, chứ bộ tôi có phước nhiều, Phật tử cúng dường tôi nhiều cho nên tôi xài nhiều, đúng không? Như vậy thì mình sẽ lần lần mất cái phước làm tăng, mất phước làm tăng trong đời này hoặc là trong đời sau. Để tinh thần lục hòa chúng ta không có. Và cái tinh thần với mỗi người Phật tử là xây dựng của thường trụ tam bảo, như mình lại lấy riêng ra. Cho nên cái tội này hồi nãy mình nói là giết tới 4.000 cha mẹ không bằng cái tội lấy của thường trụ tam bảo. Và đó, khi chúng ta có cái sở hữu riêng, có nghĩa là chúng ta đã phạm trong cái giới thứ hai này rồi. Dễ dữ không? Ai thấy dễ đưa tay lên. Vậy là khó giữ hết, ai cũng phải sẵn sàng để giữ của riêng đúng không? Hỏi lại lần nữa, ai thấy cái này dễ giữ đưa tay lên. Trời, không đưa tay lên nổi thiệt vậy hả ta? Hay vậy là ai nãy giờ là cũng dứt khoát là phải giữ của riêng, chứ dứt khoát không buông ra đúng không? Đúng không? Tôi hỏi có dễ giữ cái giới này không? Không ai dám đưa tay hết là sao? Một người tu sĩ mà không ấy sẵn sàng buông thân mạng cho tam bảo, nói cái chuyện tu hành lâu dài tu làm sao? Không phải chuyện đơn giản đâu. Tất cả chúng ta nếu mà những cái ý niệm trong sạch ngay từ buổi đầu này, chúng ta không có rột rửa cái tâm mình thực sự trong sạch, thì càng ở lâu trong tam bảo chừng nào, cái sự ô nhiễm và dính mắc chúng ta càng sâu nặng chừng đó. Và cái chuyện đọa lạc trầm luân là chắc chắn sẽ xảy ra với chính mình ở đời khác. Đừng có nghĩ là mình ở suốt ở trong chùa để mình giữ được cái hình bóng của tăng bảo là mình đủ phước đâu. Không có bao nhiêu hết á. Nếu tâm chúng ta không trong sạch, ngay từ đầu chúng ta phải gột rửa tâm mình trong sạch để không dính mắc vật chất cái đã. Một người tu sĩ mà ngay từ đầu không rửa sạch, quý vị thấy lớn lên rồi cái chuyện dướng mắt nó dễ lắm, rất dễ để cho chúng ta đắm nhiễm trong vật chất. Năm dục tiền tài phải không, là cái đứng đầu. Cái tài sản và tiền của là cái đứng đầu. Và cái này nó dễ làm cho người ta, người tu bị đọa lạc. Chứ không phải nói người ta nữa, không phải nói thẳng là nói tới người tu sẽ bị đọa lạc với cái việc bước mắt vật chất này. Chúng ta không thấy việc này là quan trọng, không thấy cái việc mà phải rửa sạch cái tâm mình là quan trọng ngay bước đầu vô tu, thì chúng ta đừng có tiếp tục đi vào con đường tu. Tại vì càng đi lâu chúng ta càng bị lún sâu. Phải thực sự sạch ngay từ buổi đầu. Đây là điều mà người tu phải biết. Cái sử dụng của tín thí, mỗi một lần chúng ta ăn một hạt cơm của tín thí, chúng ta ngồi trên ghế này cũng là của tín thí, chúng ta mặc chiếc áo kia cũng là của tín thí, chúng ta ở trong ngôi nhà này là của thập phương tín thí hết, không có gì là của mình hết. Người tăng không có gì là riêng tư, không có gì là nhà của mình, không có gì là cái riêng của mình hết. Nếu mình một ngày nào đó mình thấy mình sở hữu riêng là chúng ta đã phạm cái giới trộm cắp, phạm của đàn na tín thí, phạm cái vật dụng của đàn na tín thí. Rồi tới cái vật dụng của chúng tăng. Vật dụng chúng tăng là sau cái lễ yết ma rồi, hoặc là ví dụ như bây giờ nè, bây giờ là cái của này là cái của chúng tăng, là ví dụ quần áo riêng, y hậu riêng, những cái vật dụng khác riêng tư của chúng tăng rồi. Nói người ta sẽ cúng 10 đồng cho chúng tăng này, mà một cái người trưởng chúng hoặc ai chia không đều cho chúng tăng, thì vậy là sao? Chia 9 người kia mỗi người 1 đồng, bệnh 1 đồng rưỡi là chúng ta đã phạm của tăng chúng. Tức là không có giữ đúng cái lục hòa, tinh thần lục hòa là lợi hòa đồng quân. Chúng ta bữa nay cũng vẫn ăn cơm chung với mọi người, nhưng mà sâu trong tâm chúng ta có một chút tham tâm để mình ăn ngon hơn người kia một chút, ăn ngon hơn chúng một chút thôi, là đã phạm của chúng tăng. Lén lút lấy của chúng tăng dù là một hạt gạo, coi như chúng ta đã phạm của chúng tăng, phạm của thường trụ thập phương tăng. Và của thường trụ thập phương tăng là lúc nào cũng sẵn sàng để chia, giống như hồi nãy mình nói. Thật ra là cái của chúng tăng mà chúng ta phạm á, tức là chúng ta đã lạm dụng, đã dùng xài cái của tăng bảo, của thập phương tăng bảo, chứ không phải mình lấy cái của chùa này lén lén lấy cái của chúng tăng này là chúng ta chỉ ăn cắp chùa Long Hương. Không phải vậy đâu, không phải, không có đơn giản là của chùa Long Hương nữa, mà của thập phương tăng. Thành ra đây là một cái trọng tội, mà đã phạm trọng tội rồi là coi như tắc liệm cái việc tu hành của mình, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Cho nên cái gì cái một người hiểu biết, họ rất là sợ đụng tới của thường trụ, sợ đụng tới của chùa chiền. Chỉ cần một ngọn rau thôi ở trong cái chùa này mà chúng ta lén lấy mà không xin ai, không được phép ai, là chúng ta đã phạm của thường trụ, phạm của thập phương tăng. Ví dụ như bây giờ mình làm tri nhật, đúng không? Hoặc là hành đường, ngày hôm nay là mình đặc biệt được ở nhà bếp. Bây giờ cái của nấu bữa nay để trưa cúng dường ra tăng, thì chưa tới giờ cúng dường ra tăng mình múc một chén mình để riêng, sợ chia hết đồ ngon đi để dành miếng đó, bắt đầu phạm của tăng nữa. Mặc dầu mình chưa ăn cái này, chúng tăng chưa chia mà mình tự lén lấy, phạm của tăng chúng. Bữa ăn thôi nha, đã phạm của chúng tăng rồi. Hoặc là bây giờ mình là thức khuya dậy sớm cũng cực, đúng không? Cho nên là mình được quyền ăn trước, ăn trước cũng đã phạm, ăn trước giờ của chúng tăng cũng đã phạm. Và mình để dành, sao dọn qua đường xong xuôi hết trơn cái mình để dành miệng, có phạm không? Phạm. Đó là mấy người mà lén lén rồi bây giờ phải để ý mấy cái chuyện này nè. Tất cả những cái phạm nó dễ, rất là dễ phạm. Mình thấy chuyện này bình thường, đúng không? Nấu 12, 13 củ khoai lang, cái mình nấu 14 củ chia cho 13, 12 người, cái mình thành 2 củ là xong rồi đó. Phạm của chúng tăng. Tất cả những cái này là mình phải biết. Thật ra những cái chia mà gọi là sâu trong lòng của mình, mà mình không có gọi lợi hòa đồng quân một cách tuyệt đối nơi lòng của mình, là mình đã phạm, đã lén lén. Người ta đâu biết đâu, tri nhật phân chia mà ai biết, hành đường phân chia ai biết, chỉ có mình biết thôi, không? Mà mình biết tức là mình tự phạm. Một riêng mình, hai người biết thì hai người đồng phạm. Và nếu bốn người hành đường mà giấu để ăn riêng nguyên cái ban hành đường là tòng phạm. Là tòng phạm. Có không? Ở này nấu biếu có ăn riêng không? Nói thiệt nghe đi. Luôn luôn có chuyện này, đúng không? Hoặc là ví dụ như mình sẽ chia cái món dở thì mình sẽ lấy hết chia cho đại chúng. Cái gì dở cho đại chúng ăn đồng chia đều. Nếu mình múc trong cái chén này, chén mình đầy hơn chút thôi. Trong lúc mình phân chia là cái chén này, cái bát này bát của tôi, đúng không? Múc đầy thêm chút hơn người ta chút xíu thôi. Có cái ý là mình sẽ hưởng riêng chút, đó là phạm của chúng tăng. Cái này dễ dữ không? Hơi bị khó, đúng không? Hơi bị khó. Tại lúc đó không biết cái gì cản trở, cái tay mình nó bị đè xuống sâu hơn để mình múc nhiều hơn, chứ mình không có ý. Nó dễ lắm. Thật ra cái của chúng tăng, chúng ta thấy là chúng ta rất là dễ phạm. Ví dụ như bây giờ tối người ta nghỉ hết trơn rồi nha, mình lén lén tới nhà bếp. Thôi cái chuyện đó là quá lớn rồi. Cái chuyện lén lén tới nhà bếp là chuyện lớn lắm rồi. Nó phạm nặng rồi. Thế thì ở trong này nó có một số câu chuyện mà ở trong kinh kể nè. Ví dụ như có một cái vị tăng trộm bánh của đại chúng. Tức là giao cho vị tăng đó mà mang cái bánh đi chia cho tăng chúng. Cái trong lúc chia kẹp nách hai cái dấu. Có vị là trộm đường phèn của chúng, tức là nấu ăn á, thì cái mình cắt miếng đường phèn trước khi chia tăng chúng, cắt miếng đường phèn bỏ vào miệng mình ăn trước, rồi mình mới chia tăng chúng sau. Và cũng có một cái vị là mà sẽ ăn bánh chúng tăng này, sẽ trộm đường phèn nè. Thì vậy là cái vị mà sa di á mà ăn bánh á, thì cái lần đó ngày ngồi Quyền Liên trên đường ngày đi, ngày thấy có một cái người cứ hai cái bánh xe lửa cứ trong nách nó cháy hừng hực, rất là đau khổ rên la. Còn thấy một vị nữa là cái lưỡi cứ le ra, rồi cái có cái dao nó cắt chặt đứt cái cuốn lưỡi người đó. Và ông vị thứ ba là khi hầu sư phụ của mình lén lén lấy của chúng tăng đưa sư phụ ăn, lén lấy chúng tăng đưa sư phụ ăn thôi á, và mình cũng có ăn ké. Cho nên là thấy có nguyên một cái dòng lửa khi nhọc vô người, khi sức ra, khi nhọc vô người cháy bỏng và sức ra, rất là khổ sở. Và chuyện đó được thưa với Đức Phật, Đức Phật mới kể là cái vị này lén lấy của thường trụ như vậy, cho nên bị nhiều đời quả báo xuống cái ngục, quả ngục bị lửa đốt như vậy rồi, mà bây giờ là vẫn còn cái dư báo, cái dư nghiệp hiện tướng làm người vẫn tiếp tục bị lửa đốt như vậy. Cái vị ăn cắp đường phèn cũng vậy, nhiều đời xuống quả ngục bị cắt lưỡi bằng một cái đường cắt của con dao cắt lên cái cục đường phèn ăn riêng. Thì nhiều đời nhiều kiếp đã bị đọa trong địa ngục, bây giờ còn dư báo rồi, chúng ta thấy là vẫn còn bị lè lưỡi, vẫn còn bị cắt đứt cái lưỡi, bị dao mà dao bằng lửa cắt chứ không phải dao thường cắt, thì ra rất là khổ sở. Còn vị mà kẹp hai cái bánh vô nách thì cũng đã nhiều kiếp bị đọa địa ngục rồi, vậy mà đời này lên vẫn còn tiếp tục bị dư báo là hai cái bánh xe lửa nó cháy trong nách, rất là khổ sở. Đó thì ba cái chuyện mà được dẫn ở trong đây là nó có ở trong kinh. Thì chúng ta thấy là đó, chỉ cần mà lén lén kẹp hai cái bánh thôi là sẽ được kẹp bánh xe lửa ngàn kiếp. Dễ không? Của thường trụ, của tinh thí, của chúng tăng là một cái gì đó mà ở trong kinh Đức Phật nói là thà là bị chặt đứt tay đứt chân, chứ không nên lấy cái của phi tài này, không nên đụng tới của thường trụ tam bảo. Người ta sợ lắm, nhiều người hiểu biết về nhân quả, họ rất là sợ đụng cái gì của tam bảo. Đã đem vô chùa là thành tam bảo rồi, không nói gì hết, ở ngoài cổng thì của ai không biết. Nhưng mà một người thí chủ đã mang vào cổng chùa thì của đó là của thường trụ tam bảo. Một người tăng, một người đi ở trong chùa là phải thấy được điều này. Cho nên cái gì mà người thí chủ mang tới cúng cho mình, tức là cúng cho một vị tăng, tình cảm riêng để cúng cho vị tăng, việc đó đương nhiên rồi. Nhưng mà sâu trong lòng mình không nghĩ tới cái chuyện sẽ đem cái này chia tăng chúng là xong cái đời của mình rồi, mình sẽ hưởng của riêng mình đó, mít chúng, ăn riêng, sở hữu riêng. Đó là mình ăn cắp của tăng chúng. Tại vì mình là một thành viên của tăng đoàn, của tăng chúng, chứ không phải mình là cái người riêng. Cho nên trong chúng ai cố tình có một cái gì riêng tư là chúng ta đã phạm cái này. Không, thế giới thứ hai này thấy vậy mà cũng hơi bị khó giữ rồi nha. Khó hay dễ? Trả lời thiệt đi, khó hay dễ? Khó thì đừng tu. Không, cái này nói nghiêm túc là khó đừng tu nữa. Tới chúng ta càng lúc là càng phạm nặng. Ngay từ đầu mình không có xóa được cái tâm riêng tư hả, là càng lớn lên chúng ta càng nhiều cái riêng tư. Mà càng nhiều cái riêng tư tức là cái gì? Càng lún sâu với 18 tầng địa ngục chứ không phải là 1-2 tầng. Ví dụ như mình ở thất riêng đi, đây nói là chuyện trong chúng rồi, bây giờ nói tới cái chuyện ở thất riêng, là một tu sĩ được ở thất riêng. Thì thứ nhất là cái việc mà thí chủ cúng dường mình ở thất, ở trong cái khuôn viên chùa, hoặc là chúng ta ở cái thất riêng ở đâu đó, thì mình nghĩ rằng mình sống một mình không phải sống trong đại chúng, mình được quyền tích trữ riêng tư nữa. Không, đương nhiên là họ tới đó họ chỉ cúng có mình thôi, nhưng mình phải nghĩ lại, mình cũng vẫn là tăng, vẫn là ni, vẫn là người xuất gia. đồng tiền của thí chủ cúng cho vị tăng, cúng cho vị ni, cứ là cúng cho tăng bảo, cúng cho tam bảo. Thì mình cũng phải làm sao để cân nhắc cái việc ăn mặc ở mình cho nó vừa chừng vừa đủ, không được quyền tích trữ, để rồi mình mang cái đó để cúng dường tam bảo, để làm cho cái phước người thí chủ lớn lên. Chứ bây giờ hưởng một mình thì phước chỉ có một thôi. Thí chủ họ cũng không sanh phước do cái việc cúng kiến của mình nữa. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Thì dù ở thất riêng đi nữa thì chúng ta nhận cái vật mà của thí chủ cúng dường cũng như là nhận của cái vật cho tăng bảo. Chúng ta thay mặt chúng tăng nhận của tín thí cúng dường. Chúng ta phải hiểu như vậy. Khi chúng ta là người xuất gia rồi, được cúng dường bất kỳ cái tình huống nào, cúng dường bất kỳ ở nơi nào, thì người đó phải ý thức rằng mình thay mặt cho thập phương tăng nhận của tín thí. Mà thay mặt thập phương tăng thì không trở thành của riêng, mà là của chúng tăng ở nơi trú xứ của mình, hoặc là của thập phương tăng. Mà thực sự là thập phương tăng thì không riêng trú xứ của mình. Và bây giờ thì cái việc mà gìn giữ riêng tư thì luôn luôn xảy ra với rất là nhiều tăng ni. Và nếu như vậy thì chúng ta tu tiếp tục, phải dùng cái từ là không có nên thuốc. Tiếp tục tu với cái tâm này là không có nên thuốc. Bệnh hoạn sẽ bắt đầu xảy ra với mình. Thật ra chúng ta thấy người tu xuất gia tại sao bị nhiều nghiệp chướng? Vì sao vậy? Vì sao bị nhiều nghiệp chướng? Một bữa cúng dường ra tăng của thí chủ thôi mà chúng ta không có đủ cái tâm để có thể thọ nhận, mà đem để đền trả cái phước cúng dường và sự cung kính của người ta, đủ mất hết cái phước của mình rồi. Từ đó làm sao hoạn nạn sẽ xảy ra thôi, huống chi là tích trữ riêng tư. Người tu càng bệnh không khỏe là do đâu? Chúng ta luôn luôn tiêu xài của đàn na tính thí mà chúng ta không có cái gì để trả hết á. Trong khi họ đổ mồ hôi sôi nước mắt ngoài đồng, chạy đôn chạy đáo ở ngoài đường từ sáng sớm tới chiều tối, từ ngày này qua tới năm kia, phải nói là chứ không phải tháng nọ nữa, thì họ mới dành dụm được chút để họ dâng cúng cho mình. Mình nghiễm nhiên có thể nhận thọ cái của cúng dường đó, không hề có chút động tâm nữa. Tại tôi không có dám động tâm. Cúng cho tôi thì tôi giữ à, tôi dám suy nghĩ gì hết á. Suy nghĩ động tâm đúng không? Suy nghĩ động tâm thì sao? Cho nên nó gán giữ cho nó kín, không dám khởi niệm. Vậy vậy là mỗi ngày mình sẽ được người ta sẽ cúng nhiều hơn, và mình cũng không dám khởi niệm chia cho ai. Càng lúc chúng ta càng đầy lên cái riêng tư của chính mình, và phước lành của mình bị mất đi ngay cái một lần chúng ta nhận của tín thí thôi. Thấy đó là của riêng là chúng ta đủ để có thể xuống địa ngục A Tỳ rồi, chứ không có cần nhiều. Cho nên đời sống của mình trong cái việc tu tập, tại sao mình cứ bị bệnh hoài, tại sao mình bị rắc rối hoài, tại sao mình bất an hoài, ở chúng mình bất an. Đến lần lần á, chúng ta thấy chúng lúc đầu nha, lúc đầu mà cái gọi là cái phước sa môn chúng ta còn á, thì chúng ta thấy đại chúng là một cái gì đó, là một cái tổ ấm, là một cái ngôi nhà, là cái chỗ nương tựa của chính mình. Mình thấy mình sống đó mình an lạc lắm, thấy sống đó mình an nhàn lắm, thích lắm. Mình nguyện trọn đời mình sẽ được sống trong chúng này. Lần lần cái phước làm tăng chúng ta nó bị những cái tâm niệm mà riêng tư của mình nó xảy ra. Tự nhiên cái mình thấy ở đây mình bắt buộc phải chia sẻ, ở trong chúng đông dễ sợ luôn, mà thí chủ kiếm mình cúng hoài, mà cúng hoài cái mình chia sẻ của riêng mình hoài, cái mình thấy mình khó chịu, kiếm cái thất riêng mình ở. Để họ tới họ cúng riêng mình để mình chứa riêng, chứ mình giờ ở trong tăng chúng mình phải chia cho tăng chúng. Đúng không? Cái lần lần sẽ có ở thất riêng, ở thất riêng để được hưởng cổ Phật tử riêng. Qua một cái giai đoạn tu hành công đức của mình đủ lớn rồi, phước báo mình đủ lớn, đủ thọ nhận của cúng dường đàn na tính thí rồi, cho nên mình ở riêng để mình sống, để mình thọ dụng. Và cũng kiếm cái tầng nào riêng sâu sâu ở dưới để mình ở tiếp nữa, cái tầng thứ 19 chứ không còn tầng thứ 18. Và cái thứ hai nữa là gì? Do cái tâm riêng tư này mà mình không tẩy xóa được, cái phước làm tăng của mình từ từ bị tổn giảm. Và phước làm tăng từ từ tổn giảm, cái niệm đầu tiên là gì? Mình thấy là chúng này sao mà khó sống quá. Bây giờ để chúng không phải là cái chỗ ấm của mình nữa. Người nào cũng xâm xỉa mình, thấy nhìn người nào cũng không thể chia sẻ được, không thể gần gũi được, chán đại chúng. Lần lần bắt đầu có cái ý niệm chán cái đại chúng đó, không muốn sống chung chúng nữa, không muốn hòa hợp chúng nữa. Đó là bắt đầu khởi cái niệm gì? Ly chúng. Mà tăng ly chúng là tăng tàn. Đó là câu nói để chúng ta phải biết. Tức là không có nghĩ tới cái chuyện phải ở chúng, mà dứt khoát là mình phải tìm một nơi tu. Rồi mình lý luận là mình là phải có một cái thời gian riêng ở chúng, mất thời gian của mình. Rồi mình phải dụng công quyết liệt, quyết tử cái gì cái gì cái gì đó. Lý luận rất là hay để mình có thể có một đời sống riêng, không còn sống trong chúng nữa. Nói tới đại chúng thì mình chê là chúng tu không tốt, người này xấu, người kia dở, đủ điều đủ chuyện. Lý luận để làm sao mình là cái người số một, mình phải muốn cho thiên hạ thấy mình nổi trội trên mây xanh mình mới chịu. Chứ còn hòa chúng là một cái gì đó khó lắm. Tại vì sao vậy? Tại bản ngã mình bự quá mà nó đi đâu cũng đụng. Mà chính cái bản ngã lớn là mất phước, thiếu cái sự tôn trọng quý kính chúng tăng, để chúng ta không thể hòa hợp trong đại chúng được. Là bắt đầu phước làm tăng chúng ta tổn giảm rồi. Nghĩ tới cái chuyện ly chúng thì đời chúng ta không phải đời này tàn, mà mãi mãi những đời sau sẽ không còn tái dựng lại được cái phước làm tăng nữa. Cái phước làm sa môn thấy vậy đó, chứ mà rất là khó gìn giữ. Đó, nếu ngay từ bây giờ chúng ta không có xây dựng một cách kỹ lưỡng, chúng ta không có dẹp được những cái riêng tư để chúng ta hòa trong chúng của mình. Chúng đói mình đói, chúng no mình no, mình không có dám nghĩ tới chuyện đó. Chúng đói thì đói chứ tôi cũng có của riêng để tôi ăn. Phòng ngừa mới mốt cả đời chúng này không ai cúng dường, nhưng mà tôi vẫn có đồ ăn riêng. Có không? Mỗi một cái đơn bây giờ mà nói không có thì xuống lục từng đơn một sẽ thấy. Dở đơn của cô này, dở đơn của thầy kia, chúng ta sẽ thấy chuyện này xảy ra. Chỉ vậy là sao? Tự mình làm mất phước lành của mình, để cái đời tu tập của mình luôn luôn là gian tuân, là vất vả, là không thuận lợi. Và không phải là không thuận lợi đâu, không phải là không thuận lợi trong cái việc mà ở một chùa, mà không thuận lợi cho cái việc tu tập. Cũng bài kinh đó người ta học qua người ta nhớ, mình học mình không nhớ. Hồi xưa nhớ thông minh quá trời, tu thời gian cái không biết sao đờ đờ đẩn đẩn ra hết trơn. Học bài không thuộc, tụng kinh cũng không nhớ, ngồi thiền cũng không được, không an định được. Ở chúng cảm giác bất an, ở chỗ cảm thấy phiền muộn. Bữa nay có chuyện này để đi, ngày mai có chuyện kia để đi, không đi ngồi chỗ giống như ngồi trên đống lửa, nó cháy cháy, phỏng phỏng, nóng nóng, không ngồi yên được. Thả mình ở trong chúng, ở trong vòng 3 năm thấy có chuyện phải đi là mình là cái người thiếu tu rồi. Chứ đừng nói trong vòng 1 năm. Khi người ta tu tập tốt, không bao giờ có nửa ý niệm rồi chúng, dù đi công chuyện nửa buổi. Bắt buộc phải đi công chuyện gì của chúng tăng là bị tăng sai, chúng ta mới rời tăng chúng để đi ra ngoài. Chứ còn không là không bao giờ có một chút tác ý rời tăng đoàn. Nếu có nửa ý niệm rời tăng đoàn là không đúng. Nhưng mà bây giờ có mấy người ở một chùa kiểu này, cái này có không? Có người nào không có dám rời khỏi chúng không? Có được mấy người đưa tay lên coi thử. Trong vòng 1 năm thôi chứ đừng nói 3 năm. Điều này cũng đã khó rồi đấy. Này không có chuyện này thì cũng phải có chuyện kia để đi. Đó là cái gì? Chạy theo cái dục lòng, dục vọng của mình. Tại sao vọng động, vọng tưởng của mình để mình phải rời chúng? Mà rời chúng là cái gì? Đi á, đâu phải là phải tiêu pha của đàn na tinh thí trong cái việc đi đứng. Thay vì đồng tiền đó mình 1 năm 2 năm mình không đi, cái số tiền đó có thể làm được cái chuyện khác. Nhưng mình phải dùng cái đồng tiền để xài cho cá nhân, phải đi, phải ăn, phải uống, phải sinh hoạt riêng tư với mình một đoạn thôi là phước mình cũng đã hết. Và bữa nay mình xin được thì ngày mai mình cũng sẽ có lý do khác để mình xin. Có nhiều người cha mẹ đâu có bệnh gì đâu, nên khóc lóc thầy trụ trì là cha con hấp hối với mẹ con đau nặng, con phải về thăm. Nhiều người như vậy luôn chứ không phải một người. Tôi ở trong tăng chúng tôi biết nhiều chuyện này lắm. Tới thân tôi hỏi riêng nói, ủa ba ông bệnh thiệt hay nói chơi? Nó bệnh đâu bệnh, tại tôi muốn về. Đó, nhiều lắm. Trong chúng mình có ai vậy chưa? Thú tội trước bình minh đi, không phải không có đâu. Chuyện này rất là nhiều. Ra đó là cách để mà gọi là lén lấy của thường trụ đó. Tức là mình qua mặt người khác để mình dùng xài cái gì riêng tư chính mình, đó cũng là cái tội trộm. Phạm cái của đàn na tính thấy phạm của thường trụ chúng tăng. Tức là trong chúng mà mình riêng có một cái gì mà cộm hơn người ta để tiêu hao hơn của một vị tăng khác trong tăng chúng, là chúng ta đã gọi là phạm của tăng chúng. Cái gì mà riêng tư của mình mà hơn một người khác trong chúng là coi như đã phạm. Chúng ta phải hiểu điều này. Nên tất cả những cái vật dụng dùng xài, cái ăn, cái mặc, cái ở, chúng ta phải làm sao phải nhìn lại đại chúng, coi đại chúng đang xài cái gì, đại chúng đang mặc cái gì, đại chúng đang ăn uống cái gì, thì chúng ta nên cân nhắc để mình trang hòa đi, thì chúng ta không có phạm cái này. Không? Một năm mà đi về nhà chừng mấy lần thôi là xài cái gì? Xài của đàn na đến thí. Tôi nói tôi về nhà, cha tôi cho tiền xe, mẹ tôi cho tiền xe, thay vì cha mẹ cho tiền đó để cúng dường tam bảo cho tăng chúng thì nó là chuyện khác. Nhưng bây giờ mình sẽ sử dụng cái phước riêng của mình, tức là tiêu hao cái phước riêng của chính mình để lần hồi cái phước làm tăng mình nó bị mất đi. Ở đây là cái vật của vua quan này chắc chắn là tăng ni không ai dám phạm rồi, không? Vật của nhân dân, vật của nhân dân có thể chúng ta phạm. Không phải chúng ta dùng quyền lực, nhưng mà cái người dân cũng như mỗi người Phật tử thì lúc nào họ cũng có một cái gì đó họ trọng cái người xuất gia, và thứ hai họ cũng tin người xuất gia nữa. Thấy không? Cho nên ví dụ như bây giờ mình gặp một cái người bình thường, họ vốn dĩ là họ quý kính tăng rồi, không phải là Phật tử, nhưng mà họ vẫn coi chư tăng chư ni là một cái gì đó rất là thật. Cho nên thầy than câu, cô than câu là họ chạy họ móc túi họ ra để họ lo. Mà cái câu than của mình thật không thật. Mình than giảng mình nói mình bị kẹt xây chùa, mình kẹt làm gì, thiếu tiền, mình gì đó. Phật tử nghe nó xót dạ lắm. Tôi nói có nhiều cái người Phật tử đó nha, họ thương một cái vị xuất gia còn hơn mẹ thương con nữa. Đây tôi phải nói thật, tại vì tôi gặp rất là nhiều cái tình cảm đó. Chỉ cần nghe cái hơi thở mình khó khăn thôi là họ lo sốt gió, có khi họ đi vay tiền họ đưa mình đó. Và điều này gặp rất là nhiều với tăng ni. Ai không biết được cái này là cái phước hay cái quả thì tôi không biết. Nhưng mà tôi biết có rất là nhiều Phật tử như vậy. Và như vậy cứ mình cứ lợi dụng cái tình cảm đó, mình lợi dụng cái lòng tin, lợi dụng cái tình thương đó, mà mình cứ nay gặp là sẽ có chuyện thiếu, mai gặp là sẽ có chuyện hụt. Cái chuyện này thầy xây chùa thầy thiếu con, cái chuyện kia là lo cho vị tăng này, cái chuyện nọ là lo cho từ thiện kia. Nó cứ đủ cái chuyện để mình thiếu, chứ đủ cái chuyện để cho người ta phải chạy cho cả cái đời để theo phụng sự. Cái đó thì họ, sâu trong lòng người Phật tử thì họ nghĩ đó là chuyện họ phụng sự cho tam bảo, đúng không? Người Phật tử luôn luôn có cái tâm này. Nhưng mà người xuất gia thì ngược lại không phải. Thì đó cách là mình phạm của dân. Mình dùng xài cái của họ không đúng cái mục đích họ đưa ra. Ví dụ như bây giờ ở đây nè, thì có một người lại cúng dường, thì họ cúng dường cho cái việc xây dựng chung chung, thì cái chuyện đó dễ nói rồi, đúng không? Nhưng mà họ nói là con cúng dường cho thầy mua cái này nè, thì phải lẹ miệng nói liền không có là nhân tôi đang làm cái chuyện này, cúng dường làm cái này tôi lấy, còn không lấy đi mua chuyện cái này. Chứ mình không được quyền gật đầu ừ rồi mà lấy cái của đó mình xài chuyện khác, không có được như vậy nữa. Ngay cả cái việc mà mình nhận của người ta, ví dụ như bây giờ họ lại họ cúng dường thưa thầy, con thấy chùa nó không có cái chổi quét chùa, bây giờ con cúng dường thầy để mua mấy cái chổi quét cái chùa. Nhưng mà gật đầu nhận tiền người ta, lấy tiền mua cái khác, tức là nhận đồng tiền của người ta mà sử dụng sai mục đích đi nữa cũng không được, không được quyền như vậy. Thật ra có nhiều vị tăng phải biết khéo léo nói ngay tại chỗ đó, phải mạnh dạn mà nói là cái này lúc này tôi chưa có xài tới, nếu cúng dường xài chuyện này được thì tôi nhận, còn không thì thôi. Có ai đủ cái gan nói vậy không? Sợ thí chủ rút tiền lại. Bây giờ phải làm vừa ý họ, cái này họ nói mình gật đầu để mình giữ được tiền trong tay rồi, chuyện mình làm gì tính sao. Nhưng mà thực sự đó mình cũng đã phạm, mình không thật, đã gian dối trước thí chủ rồi, thì vậy là tội cũng không có nhỏ. Nhưng mà phạm của dân trong cái tình huống đó cũng là một cái chuyện phạm. Hoặc là bây giờ mình đi tới cái vùng của dân ở đâu đó, thật sự thì cái việc ăn, chúng ta nói đơn giản là cái việc ăn của chùa thôi ngày hôm đó nó cũng không có đã đủ rồi. Đã đủ rồi, nhưng mà có một người thí chủ nói là con, cô hay là thầy thấy bữa nay là quý thầy ăn vậy đủ chưa? Thấy chưa? Nói chưa, cũng còn thiếu cái này thiếu cái kia, nhưng mà thật sự đã đủ rồi. Thì vậy là người đó sẽ dốc lòng lo cái phần cúng ăn đó, là coi như bữa đó mình cũng đã phạm của dân à. Thì mỗi người tri nhật, một người hành đường ở trong chùa, người ta kỹ lắm. Thậm chí kỹ không có dám bỏ sót một cọng rau, tính toán làm sao bữa nay mấy người ăn thì người ăn mấy cọng là phải lấy để thọ nhận bao nhiêu đó thôi, không thể thọ nhận thêm. Ngày xưa thì thường là chư tăng đi khất thực, người ta bỏ cho bán. Và mình khi mà đi khất thực để nhận cái phần cúng dường, là nếu như trong chùa mình mà không có người bệnh nằm thì mình không được quyền nhận thêm. Thấy vừa đủ là đại bác, dù có thí chủ cúng cỡ nào cũng nhắm mắt đại bác mà đi. Nhận thêm một muỗng đồ ăn của thí chủ đổ vô là gì? Ở chùa mình sẽ có một người đang bệnh đi khất thực không nổi, cho nên mình được cái trách nhiệm là khất thực thêm một phần để cho huynh đệ mình ăn thì được. Còn nếu mà mình không có trách nhiệm đó mà mình nhận thêm một chút gì đó, ví dụ đi nguyên một cái đoạn đường người ta cúng cái đồ gì ăn nó không ngon, tới cái bà thí chủ cuối cùng mà mình gần, coi như là mình đủ đồ ăn rồi ha, có cái khúc này nè ha, đi mấy nhà này toàn là đồ ngon không à, bây giờ mà đậy bát thì không nở, tại vì không lẽ mình khất thực nguyên buổi sáng ăn cái đồ dởm, ăn đồ không ngon, bây giờ cái đồ ngon từ chối, như vậy mình tu nổi để qua mấy cái món đồ ngon đó không? Khó lắm. À, nếu mà nhận là phạm của dân, nếu chúng ta nhận một chút thôi là coi như chúng ta đã phạm. Thật ra đây là cái mà để xây dựng cái tâm lành của mỗi cái người xuất gia thật sự. Phải thực sự trong sáng và hết sức là cố gắng trong cái việc công phu để mình đè ép cái tham tâm của mình được. Trong cái ăn, cái mặc và cái ở. Thấy vậy chứ đó là một công phu, chứ không phải đơn giản mà chúng ta có một đời sống vô tư trong chúng đâu. Ai mà ở trong chúng hả, một cách rất là vô tư, ăn cái gì cũng được, ở kiểu nào cũng được, sinh hoạt làm sao cũng được, mình có cảm giác là mình đủ. Và lúc nào trong lòng chúng ta không hề thấy một sự thiếu thốn nào, nếu ngày đó chúng ta còn ở trong tăng đoàn. Tăng đoàn chia mình cái gì, mình sẽ sống với cái đó một cách rất là bình ổn. Chứ không phải chia mình thấy mình không bằng người huynh đệ mình nhiêu đó thôi à. Sao bữa nay ông thầy này ông chia không đều ta. Thôi giờ cân lại coi nó đủ hay không, cân lại coi nó đều hay không, đo lại coi nó đúng hay không, chỉ tâm niệm đó thôi. Chứ nói là mình phải hành động, nhưng mà đó là cái tâm niệm của mọi người với cái tâm vẫn đục ở trong tăng đoàn. Vậy như vậy là tức sau cái phước chúng ta cũng sẽ bị mất. Ngoài cái việc cái vật dụng của dân rồi là vật của tất cả, và của tất cả tức là trong cái vũ trụ này có một cái gì đó mà mình tự chiếm lấy. Ví dụ như tự nhiên cái có một vùng đất quen đó, đương nhiên là đất không có chủ rồi, nhưng mình là cái người tu, mình muốn chiếm đất để nới rộng cái chùa thôi, gọi là kiếm vũ của hư không của vũ trụ này. Ai đồng ý mình cũng cấm cọc rồi nọ để mình xí, mình giành, ai giành thì được. Nhưng mà người tu mình cũng không được cái quyền đó. Ví dụ như người thí chủ mà họ có nhận đất để họ cúng cho mình thì chuyện đó là khác rồi. Nhưng mà mình với cái của trời mình muốn lấy giờ nào thì mình lấy, có cái tác ý để lấy, thì rõ ràng là chúng ta đã phạm trong tất cả các vật dụng của vũ trụ của trời đất này. Chứ không phải nói chuyện đất đai, ngay cái chuyện mình sở hữu một chỗ ở, mình uống một miếng nước ở một cái dòng sông nào đó, tất cả những cái đó mà không được sự đồng ý của ai đó là xem như chúng ta đã phạm. Như dòng sông đó người ta đã cho sẵn sàng cho mình uống, cái dòng nước đó người ta đã cho mình uống rồi, người ta tác ý người ta cho rồi thì không sao. Nhưng mà không ai tác ý cho mình hết, không biết rằng người ta không phải là chủ. Ví dụ như một người thí chủ nào đó cũng không phải là chủ, nhưng mà mình tự động mình lấy, tự động mình nhận cái vật dụng ăn mặc và ở mà không có một người khác ban phát cho mình, hoặc là không có được sự đồng ý của chúng tăng. là coi như chúng ta phạm. Đó, đây là cái điều mà trong cái giới mà thứ hai trộm cắp là một cái gì mà chúng ta phải nhìn lại hết mọi điều, chứ nếu không chúng ta sẽ dễ phạm lắm. Đi là sinh hoạt, ăn uống trong chúng, ví dụ như bây giờ quýnh cảng cái bên buổi sáng, đúng không? Ai cũng lục tục đi làm, mình thẳng từ từ, thư thả, mình tu mà, có gì đâu gấp. Ra cái người ta cuốc đất, người ta trồng rau, người ta làm cái gì nặng hết, cái từ từ mình ra sao? Đó cũng là phạm. Tức là chỉ cần mình có một cái tâm lười trễ thôi. Rồi bây giờ hòa chúng lên tới giờ tụng kinh, ta quýnh cảng cái ven, cái tăng chúng lên đắp y hết, cái người ta đứng, người ta chờ mình. Một phút thôi, một phút chậm trễ của mình khi họp chúng tăng mà không có cái tâm sám hối thì chúng ta sẽ thấy là cái quả đó mình không biết đến cái đời nào mới trả được. Nếu như trong đó có một vị đại đức, một vị thượng tọa, một vị hòa thượng, những cái vị thánh hiền mà ngồi chờ cái kiểu phàm tục của mình mò mò tới hả, là kể như xong cái đời này của mình rồi. Và nếu như một tăng chúng là 30 người mà mình trễ 1 phút là coi như là đó xâm phạm của chúng tăng 30 phút. Đó, cái việc đi làm trễ của mình thôi, việc tới họp chúng trễ của mình thôi là mình đã phạm của tăng chúng, phạm của thường trụ, phạm của vật dụng chung của tất cả mọi người trong tất cả những sinh hoạt đó. Thật ra hôm rồi tôi gặp một cái người, người này là người thế gian thôi, nhưng mà đây là một người mà có cái kinh nghiệm sống ở các nước, các nơi. Ông nói thầy không bao giờ thầy thấy đồng hồ tôi đi đúng giờ hết. Tôi hỏi làm sao, lúc nào anh cũng dặn đi sớm hơn 5 phút. Tất cả các cuộc hẹn ông đều có mặt trước 5 phút. Nghĩa là người thế gian thôi, nhưng mà người tu mình lại không có được cái tâm này. Nhiều khi mời lên, mời quý thầy lên họp lục tục lang tang, làng sàng lề xề đi, từ đây lên tới thất tôi phải nửa tiếng đồng hồ mới tới. Không biết là bệnh hay là đi không nổi, hay là cố tình làm dân vật quan trọng gì đó, mà mỗi lần mời họp là phải ngồi chờ đúng nửa tiếng. Mà chờ một người, hai người, ba người, chờ hết chúng như vậy. Thì đây là cái việc mà chúng ta đã phạm mà chúng ta không biết. Nó cho nên là cái việc mà đi và làm trễ giờ ha, rồi ở đây trong là trốn thuế nè, qua đò lén lén cái mình chen lên luôn, mình không trả tiền nè, đi xe mà không trả tiền nè, tất cả những cái đó đều được xem như là hồi xưa có việc đi đò chứ không có nói tới cái chuyện đi xe, thì coi như cũng đã phạm. Đó, thì trong cái giới luật mà chúng ta thấy là cái việc mà chúng ta đã phạm cái giới trộm cắp là rất là nhiều cái sinh hoạt trong đời sống này. Nhúc nhích là chúng ta có thể phạm. Mà cái việc mà tụng kinh đi trễ chúng ta có phạm không? Nay có mấy người? Có mấy người không phạm chứ không phải có mấy người. Phải hỏi kỹ này, có mấy người không phạm chuyện này. Thật ra chúng ta nói là nói để mình thấy rằng tự sâu trong lòng của tăng ni mình phải thấy rằng mình đã có những cái sai phạm, mình phải biết ăn năn hối lỗi và biết đó là cái việc mình đã sai lầm, sử dụng của thường trụ không có đúng mục đích, mà mình sử dụng cái gì nữa hơn tăng chúng mà mình vẫn thấy rằng đó là chuyện bình thường, rõ ràng là cái người này khó có thể dùng xài được. Đó là cái giới thứ hai mà chúng ta phải biết, không? Thành ra là chúng ta nói lại là nếu mà chúng ta đã chấp nhận mình đã hòa chúng thì chúng ta phải hòa hết tất cả những cái sinh hoạt ăn mặc ở và những cái sinh hoạt khác ở trong chùa. Từ cái việc mà lao tát cho tới cái việc ăn cơm, cho tới cái việc tụng kinh, cái việc tọa thiền, việc ngủ, tất cả mọi cái, mọi thứ là chúng ta phải gần như phải hòa giống như một cái giọt nước rớt vô biển. Chúng ta không có cái gì riêng tư khác thường. Nếu một chút ý niệm riêng tư khác thường là coi như chúng ta phạm thế giới này. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Một chút riêng tư thôi là đã phạm. Đó, cho nên là cái giới thứ hai này, không? Chúng ta phải coi lại những cái sinh hoạt của mình, để chúng ta phải chuẩn bị cái tâm của mình phải thực sự là thanh tịnh. Khi chúng ta tu, chúng ta không có cảm giác ái náy với lương tâm. Nhưng mà thật sự không có đợi lương tâm chúng ta cắn rứt đâu. Quý vị đâu có biết rằng là cái chùa nào cũng có Long Thiên Hộ Pháp. Mà Long Thiên Hộ Pháp là luôn luôn theo dõi từng bước chân một của mình, từng hơi thở nhỏ của mình. Cho nên đừng đứng nói là bước chân một. Tại sao người đó tu thời gian họ tiến bộ vậy? Là vì họ gìn giữ tất cả những cái gì trong chùa chiền, và họ giữ tâm của họ rất là tốt, cho nên họ tiến bộ và họ sẽ được cái sự hộ trì của Long Thiên Hộ Pháp một cách rất là rõ ràng. Nói tới người đó là tự nhiên ai cũng có cảm tình, ai cũng có cảm mến, ai cũng quý người đó. Mà không có sử dụng sở trường, sở đoản, không có sử dụng tâm lý, xã hội gì hết trơn. Nhưng mà đó là cái hạnh tu, cái đức tu của người đó. Cảm được trời đất, cảm được trời người. Mà bây giờ đang ở chúng mà nói tới tên mình, cái người ta lắc đầu. Nhắc tới cái tên mình là người ta thấy đó cái gì á, kỳ kỳ á. Thì rõ ràng là mình đã có một cái gì riêng tư khiến nó không có hòa nhập được với mọi người, khiến mọi người không đồng ý cái sinh hoạt tu tập của chính mình. Thì những cái điều này chúng ta phải hoàn toàn coi lại. Chứ nếu mà chúng ta vẫn còn tiếp tục như vậy là phước lành chúng ta không có còn đủ. Cái phước mình không có đủ để có thể gìn giữ một cái đời làm tu sĩ của mình một cách thanh tịnh thì rất là uổng cái đời này. Phải thực sự thanh tịnh tâm mới có một đời sống an lạc ở trong đại chúng được. Còn đa phần là chúng ta cảm giác là chúng ta ở chúng nó có một cái gì khó khăn là biết rằng cái phước chúng ta đã mất do cái tâm không thanh tịnh ngay từ buổi đầu, chúng ta không có rạn lọc kỹ cái việc tu tập của mình. Bây giờ tới cái giới thứ ba. Giới thứ ba là giới không được dâm dục. Thì cái này là Phật tử tại gia là không tà dâm. Phật tử tại gia là không tà dâm. Có nghĩa là trong kinh được quy định, trong luật quy định là cái người Phật tử được quyền có vợ và có chồng chính thức. Và ăn ở chung đụng thì xem như là không có phạm cái giới tà dâm. Đó là cư sĩ tại gia. Nhưng đối với người xuất gia là phải gì? Phải dứt hết cái dục. Sâu trong cái giới tỳ kheo thì sẽ nói nhiều về đi ngang, cười nói hay là gặp riêng tư vân vân. Tất cả những cái đó là coi như phạm. Nhưng mà ở đây còn sa di là còn thô. Có nghĩa là người đã xuất gia rồi là không còn quan hệ với người các phái. Quan hệ ở đây ở trong kinh quy định là từ miệng nè, cái dục khởi lên chúng ta quan hệ từ miệng rồi tới đại đường tiểu vân vân là xem như chúng ta đã phạm giới dâm. Đó là cái việc về hình tướng. Mà bây giờ tác ý để có thể dính mắt với cái người khác phái là chúng ta đã phạm. Người đồng phái ở trong chùa có chuyện khó, phải nói là đây là cái gọi là cái gì, phải dùng cái từ là nó trở thành cái pháp nạn luôn là phải. Cái người đồng phái thương người đồng phái ở trong chùa, phải không? Không biết chùa mình có chưa, không biết. Nó đau còn hơn là lấy cái dao cắt tám cái quả tim mà ra làm tám nữa. Khi nhìn thấy tăng ni tu hồi á hả, là huynh đệ mình gắn nhau không được, gắn một chút nó khổ còn hơn là gắn cái gì nữa tôi không biết nữa. Là nó dính sâu lắm rồi, mà ni với ni là dính mắt, tăng với tăng là dính mắt, là chúng ta bị vướng vào cái ái nhiễm sâu nặng. Và chính cái này là cái sẽ dẫn chúng ta đi sinh tử luân hồi nhiều kiếp. Và rõ ràng chúng ta có mặt ở đây cũng vì cái dục cái ái mà có. Tại đó Đức Phật muốn dừng lại cái ái nhiễm, cái dục vọng, được gọi là cái nhục dục. Chúng ta còn bị vướng ở trong này. Mà người bị vướng trong dục rồi nó mới sanh cái sai phạm là giới dâm dục này. Bà đã vướng trong đó rồi thì khó thoát. Đức Phật nói mai thai là ở trần gian này có một cái dục mạnh, một thứ dục mạnh như thế. Nếu có một cái thứ dục thứ hai mà tương đương với cái dục này thì khó có một người đệ tử xuất gia theo ta. Con cái thôi mà té lên té xuống lùng đùng. Con cái thứ hai cái đó là hết người nào tu luôn. Đức Phật đã thấy rõ điều này. Cho nên cái tâm dục là một cái gì rất, người nào mà gọi là cái duyên nghiệp lớn mới không vướng mắc trong chuyện này. Cái duyên tu hành gọi là cái thiện căn, cái phước báo nhân duyên người đó lớn thì vượt qua. Còn thiện căn phước báo nhân duyên nhỏ thì chúng ta chỉ có cái thứ nhất là chúng ta đương chúng, yên ở trong đại chúng, và chúng ta sống đúng với tất cả những cái gì trong chúng đặt ra để chúng ta nhờ cái đức của tăng bọc mình, giữ mình, bảo vệ mình. Và với cái tâm thành đó, mặc dù dục lòng chúng ta nó chưa có tắt, chưa có hết, thì thực sự là tới hồi chứng thánh thì cái này nó mới hết. Và như vậy thì nhờ tăng chúng sẽ giữ mình, nhờ cái đức của chúng sẽ bảo hộ chúng ta. Và khi chúng ta ở yên trong chúng với tất cả những cái sai phạm lỉnh kỉnh, như là cái ăn, cái mặc, cái ở mà chúng ta được gìn giữ một cách thanh tịnh đó, thì nó sẽ cộng lực, cộng hưởng, cộng cái hạnh tu đó đó, để chúng ta mới có một đời sống thanh tịnh từ lúc mới bắt đầu xuất gia cho tới khi nhắm mắt chào đời từ giả cõi trần này. Còn không là cái dục vọng chúng ta nó gần như lúc nào cũng còn. Như hôm trước mình nói về dục thì nếu mà một người khéo tu và có một cái pháp tu khéo, vị thầy đó có thể chuyển hướng cái dục vọng của cái người đệ tử mình, sử dụng một công phu nào đó để chuyển cái dục đó thành cái việc mà cái sự thiết tha tu hành, chứ không còn là cái nhục dục của trần gian nữa. Để nhục dục trần gian này cứ đụng tới nó dính khó thoát, không mấy người thoát được khi chạm tới việc này. Chỉ có những cái vật thánh thì họ sẽ có một cái công phu để vượt qua được. Còn người phàm mà nói gần gũi và chung đụng mà để họ vượt qua là một chuyện rất khó. Đó, cho nên là với cái người xuất gia, kể từ cái ngày mà xuất gia thọ giới sa di là tuyệt đối không được chung đụng nam nữ, không được quyền gần gũi để có thể thỏa dục. Đây là cái giới mà của tất cả những người xuất gia cần phải ghi nhớ. Nếu ai phạm trong cái này thì đương nhiên là với cái người mà người nữ ở người cư sĩ bình thường á, người cư sĩ bình thường phạm giới tà dâm là cũng có thể đọa địa ngục. Và cái người xuất gia như ở đây nói thì cái tội báo của nó phải có một cái lần có một cái vị ni nói cái việc mà xuất gia nó không phải là trộm cắp, nó không phải là sát sanh, lý luận như vậy. Mà vừa nói như vậy xong là toàn thân bị lửa cháy. Cái quả của cái người mà phạm cái này là cái gì? Chúng ta thấy ở trong thỉnh thoảng một số nơi họ thấy người nam thì ôm cái hòn sắt nóng, người nữ thì sao? Ở trên cái giường lửa, không? Thì rõ ràng là cái nghiệp dục của một cái người xuất gia rất là lớn. Nếu mà chúng ta xuất gia rồi mà vẫn còn tiếp tục phạm cái này thì đây là một trong bốn cái trọng giới mà khi phạm không sám hối được. Thật ra cái mỗi người tu đã phạm giới này rồi là không còn là cái người xuất gia nữa, không còn là cái người Tha Sa Di nữa. Ở trong Phật Pháp là xem như người này đã mất cái mạng căn, không còn có thể phát triển trí huệ để có thể tu hành để đạt được cái sự giác ngộ giải thoát. Cho nên giới cư sĩ là không được tà dâm, nhưng đối với người xuất gia là không được quyền dâm dục, tức là không quan hệ nam nữ được cho cả cuộc đời của mình. Thành ra mỗi người tu sĩ mà từ cái ngày đầu xuất gia, chúng ta phải phát tâm phát nguyện để tu hành, để giữ được cái giới này cho thật sự thanh tịnh. Mà muốn giữ giới này thanh tịnh, nó không phải riêng cái khả năng mình giữ, không phải dùng cái ý chí giữ được đâu. Có những người có thể họ sử dụng ý chí sẽ để giữ được một đoạn. Đây là cái kinh nghiệm mà chúng ta phải thấy. Đừng nghĩ rằng mình có cái khả năng, có cái thần kinh tốt rồi mình có thể giữ gìn cái này. Và giữ gìn một thời gian cái mình cảm giác nó có những cái con ma nghiệp mà nó gạt mình. Mình tu một đoạn rồi, mình cảm giác là mình tự tại rồi, ngồi gần người khác phái mình không có rung động. Đối với cái việc đó tâm mình nó không có rung động, nhưng mà nó chỉ ăn hên được một hai lần, lúc đó mình bệnh hay làm sao đó thôi. Rồi bây giờ bắt đầu mình cứ nghĩ mình chứng thánh, rồi mình thử, mình cho chung đụng này nọ kia, rớt hết. Và cái chuyện này rất cũng rất là nhiều. Chúng tôi nghe có một cái chuyện mà Bạch Đằng Anh đi trước của chúng tôi á, được người nữ gọi như là thử leo vào cái thất riêng tới 7 lần là thành công, có nghĩa là người này không động, nhưng lần thứ 8 rồi là xong. Đó, cứ nghĩ mình là thánh mình cứ thử, và thử rồi là không còn giữ được. Cho nên ở trong kinh Đức Phật nói là chưa chứng quả A-la-hán thì chưa có tin tâm mình. Người chứng quả A-la-hán là diệt từ trần gốc những cái vi tế dục nghiệp của chính mình được rồi á, thì người đó mới thoát. Chứ còn chưa có dứt trừ được vi tế cái dục nghiệp mà còn chơi giỡn cái chuyện này thì từ chết tới chết chứ không có nói chuyện bị thương. Không nói chuyện bị thương. Và tu sĩ thì không được quyền có nửa cái ý niệm thử việc này một lần. Đã xuất gia rồi là không nói chuyện này nữa. Nhưng muốn tắt cái chuyện này không phải là chuyện dễ. Đây là cái chuyện mà rất khó trong cuộc đời tu tập của mình. Cho nên chúng ta phải khéo léo nương ở trong chúng mà chúng ta tu. Đừng bao giờ có cái tâm lìa chúng. Lìa chúng mà hưởng cái gì riêng tư, từ cái việc ăn, việc mặc, việc ở riêng tư, là cái dục này bắt đầu nó sống vậy. Và khó có thể vượt qua được. Đây là việc mà tất cả những người xuất gia phải biết. Với Đức Phật là không cho quan hệ tình dục dù bất cứ cái tình huống nào. Một ý nghĩ về cái chuyện quan hệ dục lạc cũng đã là phạm. Chứ không phải là chúng ta chung đụng thân xác nữa. Một người xuất gia là một ý niệm khởi nghĩ mến thích người khác khoái, để muốn gần gũi thỏa mãn cái dục vọng của mình, là coi như chúng ta đã phạm rồi. Rồi thậm chí là cái chuyện mà coi phim ảnh, hoặc là cái chuyện phải nghe người khác kể, phải nói cái chuyện xưa của mình. Ví dụ như giờ mình xuất gia mà mình đứng tuổi rồi, mình đã có sống đời sống gia đình, hoặc là đã qua cái tình cảm riêng tư, mà mình ngồi lại mình kể cho người khác nghe, để mình giống như nó ôn lại, để thỏa cái dục đó, xem như chúng ta cũng đã bị phạm. Từ cái cửa miệng mình không được quyền nói, từ cái tâm mình không được quyền nghĩ. Hãy giữ hai cái này cho thật sự thanh tịnh, và cái thân chúng ta thì theo cái sự không nghĩ ngợi khởi đó nó mới được thanh tịnh. Còn nếu không là chúng ta sẽ bị ô nhiễm. Bây giờ là do cái nội quy, do thanh quy, do đại chúng nhiều quá, mình không có sai phạm đó, nhưng mà tâm riêng, lòng chúng ta vẫn còn khởi nghĩ về chuyện này, là xem như chúng ta vẫn còn bị nhiễm dục và chờ cơ hội để chúng ta phải bị sai phạm trong cái thế giới này. Cho nên nếu một người thật sự tu tốt mà cái tâm chúng ta vừa phát một mống niệm khởi nghĩ đắm mắt với người khác phải thôi, thì chúng ta phải khéo để mà có thể hóa giải được cái này bằng công phu của mình. Nếu hóa giải không được nên lại Phật nhiều hơn. Và kỳ rồi có một cái vị thầy trình bày với tôi là đây là cái chuyện mà chúng ta phải biết của những người tu rồi nha. Gặp con rắn trong giấc mộng. Nhưng ít có người giải thích được chuyện này nữa. Nếu mà ai đã từng xảy ra chuyện này rồi thì chúng ta sẽ biết. Ai có kinh nghiệm sống sẽ biết chuyện này. Đối với vị nằm mộng gặp rắn là gì? Ít người biết, ít nghe nói lắm đúng không? Tu sĩ mà nằm mộng gặp rắn là sâu tận trong tâm thức của mình bắt đầu động dục. Lẹ sám hối chứ nếu không là sẽ phạm giới với ai đó. Nếu mình thấy nằm mộng mình gặp đi với một người khác phái mà gặp con rắn là trước sau mình cũng phạm giới với người khác phái đó. Nếu mình gặp một mình đi một mình trên đường, hay là gặp một cái chuyện gì bất thường một mình trong giấc mộng, thì lẹ lẹ lại Phật sám hối đi. Dục nghiệp bắt đầu nó trỗi dậy rồi. Lại Phật cho thật nhiều và xin được sự gia trì hộ Phật, hộ niệm của chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền, chư vị Long Thiên Hộ Pháp và các vị Thần Hộ Giới. Biết rằng cái lực của con nó yếu kém, con cái sức phàm, cái sự tu tập của con nó ít ỏi quá, năng lực con khó mà có thể vượt qua được. Cầu được sự gia trì hộ niệm của các ngài giúp con vượt qua được cái nghiệp này. Và lại Phật cho tới khi nào mà thấy được tướng hảo thì mình mới qua được cái đó. Cho nên không thể lại Phật ít khi bắt đầu nằm mộng gặp rắn. Đây là cái người tu phải biết, đấy là nằm kinh nghiệm. Bất kỳ người tu nào trước khi phạm cái giới dâm, gần như là trước đó đã có một cái giấc mộng thấy rắn.
Cái này hình như trong luật không biết có ghi không, nhưng mà đây là cái kinh nghiệm của một số người đi trước. Nói cho nên là hôm trước là có một cái thầy nhỏ nói với tôi là nằm mộng thấy rắn. Tôi nói rồi lẹ lẹ đi, không lẹ không kịp. Lại Phật gần như là phải lại tích cực hơn, phải lại nhiều gấp đôi lần hơn, phải ăn uống thật là kỹ, phải thành tâm sám hối với cái dục nghiệp đang bắt đầu động khởi của chính mình thì nó sẽ qua, còn nếu không nó không qua. Cho nên ở đây là Đức Phật nghiêm cấm. Cái dụng từ là nghiêm cấm nghe nó nặng nề, nhưng mà thật sự với cái trí tuệ của Đức Phật, Đức Phật thấy rõ rằng khi một người đã động dục rồi là không có cách nào mà có thể thiền định được. Không cách nào có thể thiền định được. Với cái người thế gian đã có kinh nghiệm này thì chúng ta không cần phải chia sẻ nhiều. Nhưng mà với cái người tu mà chưa từng có kinh nghiệm này, chúng ta phải thấy đây là một cái chuyện mà nó làm động tâm cả, không phải trong đời này mà nó sẽ động đời đời kiếp kiếp. Nếu chúng ta đụng tới chuyện này rồi thì nó sẽ là một cái gì đó dễ sợ. Nó là một cái mãnh lực để cuốn cuộc đời chúng ta đi trong vọng động, chứ chúng ta không được bình yên. Đó là cái điều mà đáng sợ của một người tu tập. Cho nên đó, Đức Phật với trí tuệ của mình, Đức Phật thấy rất rõ một người xuất gia mà vướng vào cái chuyện tình dục rồi thì người đó không bao giờ yên tu được. Và không yên tu được thì không nói tới cái chuyện giác ngộ giải thoát với người đó đâu. Khó lắm. Tâm rối loạn, tơi bời kể từ ngày mà chúng ta bắt đầu dấn vào chuyện này. Và nó thuận chiều thì đời sống chúng ta cũng có cảm giác giống như chúng ta sống bình yên theo cái chiều thuận đó. Nhưng mà nghịch rồi một cái là sẽ điên cuồng. Đây là cái điều rất là khó của tất cả những người tu hành. Cho nên nó làm sao mà để cân đối được cái việc này. Người nam nếu mà sống riêng thì cái nam tính nó sẽ lên đến một cái cường độ rất lớn. Người nữ sống riêng, cái nữ tính sẽ lên tới một cường độ rất lớn, tức là cực âm và cực dương nó lên tới một cường độ rất là cao. Và nếu không có cái pháp tu để cân bằng thì cái việc mà bùng vỡ để có thể mất đi cái giới thể là chuyện có thể xảy ra bất kỳ giờ phút nào. Đây là cái chuyện rất là khó trong công phu. Mà quý vị sẽ có một cái kinh nghiệm, nếu mà chúng ta đi thiền định sâu á, chúng ta mới thấy cái kinh nghiệm này. Cái dục mà nỗi lòng mình lớn á, thì đi sâu vào thiền định á, chúng ta nghe một cái nguồn năng lực nó làm động sâu trận trong đáy lòng của chúng ta. Và cứ đi yên tâm rồi thì nó là cái thằng mạnh nhất. Yên tâm rồi thì nó là cái thằng trỗi lên. Tâm dục chúng ta còn, chúng ta càng ở riêng tư chừng nào thì nó càng mãnh liệt chừng đó. Rất là khó công phu. Cho nên á, cái này nó sẽ dẫn tới cái chuyện sanh tử tiếp nối nữa. Cũng chính vì cái tâm đắm nhiễm dục lạc của mình mà mình có mặt ở trần gian này. Khi mà người cha người mẹ gần gũi với nhau, cái thần thức chúng ta còn dính trong cái dục thì chúng ta bị hút vào để tham dự. Và hút vào tham dự thì chúng ta ra đời sẽ là một con người hay là sẽ là một con vật gì đó mình không biết được. Có một chuyện mà hôm trước chúng tôi kể, bây giờ không dám trở lại lần thứ hai. Nó có ở trong cái lịch sử của Trung Hoa. Một vị hòa thượng đang tu mà bị cái dục nghiệp mà phải bị vào cái bụng một con lừa. Tức là cái phúc lâm chung của mình mà cái dục mình còn. Dục mình còn thì luôn luôn là với cái âm dương gặp nhau, nó sẽ có một cái ngọn lửa dục của tất cả các loài súc sanh ra ngọn lửa dục đó. Và nếu như cái tâm chúng ta còn vướng dục thì chúng ta sẽ thấy lửa dục khắp nơi. Chúng ta không có cưỡng lại được cái tâm dục của mình thì chúng ta sẽ bị hút vô bất kỳ giờ phút nào. Chúng ta không có đủ cái lực để chúng ta dừng lại, chúng ta chọn ra cái dục đó của loài người để đời sau mình được làm người kế tiếp nữa. Đây là điều đáng sợ. Cho nên cái dục này nó sẽ làm cho chúng ta ngay tới đời sống hiện tại này tâm gần như không có lúc nào yên ổn. Và nó sẽ dẫn tới cái sinh tử tiếp nối chúng ta không thể chọn lựa được. Nó sẽ bị cuốn hút trong cái dòng dục đó. Nên đây là một cái điều mà cái người tất cả những người tu phải ý thức. nếu muốn gìn giữ sự yên ổn tu hành của chúng ta. Không phải là chúng ta chống đối hơn thua với cái tâm dục này, nhưng chúng ta phải khéo, như từ trước đến giờ chúng ta phải khéo chuyển cái năng lực dục, chuyển năng lực của nhục dục trở thành năng lực tu tập, thì có đường để chúng ta đã dẫn cái năng lượng mình đi, thì chúng ta sẽ khai phóng mình ra khỏi cái nhục dục để mình có một cái hướng thượng thật sự cao, và chính nó trở thành một cái nguồn năng lượng rất tốt cho công phu tu hành của mình. Người biết tu thì người ta không có sợ dục, nhưng người không biết tu nó sẽ là một sự đối đầu khó khăn cả đời của mình. Có rất là nhiều vị mà rất là khổ sở trong khi gìn giữ cái này, bởi vì họ dục rất là lớn. Và họ dục lớn chừng nào thì tuệ họ lớn chừng đó. Nếu họ biết, họ biết chuyện. Còn nếu không biết chuyện, ví dụ như có những người mà chúng ta thấy họ bệnh khi họ xuất gia, họ không muốn gì hết trơn á, họ không muốn gì thì cái việc tu họ cũng không có tới đâu, họ cũng đâu có muốn tu nữa đâu. Nó không muốn dục thì chuyển thành cái không có muốn tu, nó là một chuyện rất là kỳ. Chỉ trừ người đó, trừ những người bệnh như vậy, còn bình thường là gần như cái sự ham muốn lúc nào cũng có ra nơi tâm của chúng ta. Và sự ham muốn này là chúng ta khéo để chuyển hướng thôi. Phải hết sức là bình tĩnh, và cộng thêm cái công đức, cái phước đức tu hành của mình nhiều đời nhiều kiếp, cộng thêm cái duyên lành Phật Pháp của mình, thì nó chuyển từ cái nhục dục, nó trở thành cái dục mà tu tập. Giống như ở trong Tứ Diệu Đế là có cái dục như ý túc, tức là chúng ta mong muốn như ý để thành tựu đạo nghiệp của mình ngay trong đời này. Thì cái đó nó sẽ được nung nấu, mỗi một lần nó phát cái dục, nhục dục ra thì chúng ta sẽ phát khởi được cái tâm tu hành của chúng ta. Rồi lần lần tất cả những cái dục nó chuyển thành cái sự thiết tha tu tập, chứ nó không có yếu xuống. Càng lúc cái đó càng mạnh, nếu sức khỏe chúng ta càng tốt thì cái ý chí tu hành chúng ta càng lúc càng dũng mãnh hơn, tức là chúng ta đã chuyển được. Còn người nào mà tu, chúng ta vẫn còn cảm giác là chúng ta có chia sẻ cái dục mình với cái chuyện ăn này, chia sẻ dục mình với cái chuyện mặc này, chia sẻ việc dục với cái ở. Và nếu mình thỏa mãn cái ăn, thỏa mãn cái mặc, thỏa mãn cái ở thì mình sẽ thỏa mãn cái nhục dục. Tại vì cái tâm thức luôn luôn tìm cái sự thỏa mãn đó, chúng ta không có dừng lại được. Đây là chuyện mà chúng ta phải biết. Cho nên có cái việc ăn mà chúng ta có thể đủ cái lực để chúng ta có thể dừng, khi mà chúng ta ăn rất là thèm cái món đó mà chúng ta dừng được, thì vậy là cái năng lực đó đủ để chúng ta có thể dừng được cái nhục dục quan hệ nam nữ. Tất cả những cái thèm khác trong cuộc đời này, chúng ta nhìn lại những cái thèm rất là nhỏ mà mình qua không được, thì đủ duyên cái nhục dục chúng ta rất là khó qua. Chỉ trừ những người ngộ đạo và chứng thánh thôi. Họ ngộ đạo rồi, họ chứng thánh rồi thì chuyện này với họ nó là một cái gì rất là nhẹ nhàng. Chúng tôi dùng cái từ là nhẹ nhàng thôi chứ không có nói từ khác, rất rất là nhẹ nhàng. Tại vì khi một người đã ngộ đạo một lần, ngũ quẩn ra không rồi, thì không, cái thân này nó không còn quan trọng. Cho nên cái dục khởi lên từ thân tâm này với họ là một cái gì đó họ rất là dễ qua tán. Cần hay xài không có cần, họ không cần xài, cũng không bao giờ bị nó làm, nó thúc giục mình, nó cuốn hút, nó làm mình bất an, nó làm mình đau khổ, không có chuyện đó nữa. Nên những vị thánh thì tuyệt đối rồi. Nếu mà đi theo đường thánh của A-la-hán thì diệt dục hết rồi, thọ, diệt thọ tưởng định rồi mới chứng A-la-hán, thì cái thọ nó không còn thì cái dục nó sẽ không còn. Còn nhớ bậc mà ngộ đạo thế cái dạng giai đoạn mà thiền tông thì họ sẽ vượt qua cái này nhẹ lắm. Dụng từ vượt qua thì không đúng nữa, tại vì họ đã một lần ngũ quẩn ra không rồi, thân tâm là không rồi. Cho nên cái dục không còn đủ sức để có thể làm dao động tâm thức để họ có thể bị dính nhiễm. Tuyệt đối không còn dính nhiễm nữa. Và những người đó là những người sống rất tự tại trong trần gian này. Chuyện đó là cái chuyện hiếm có trong nhân loại. Thật sự triệt ngộ thôi nha. Nếu mà không triệt ngộ mà đụng vô chuyện này cũng chết như chơi. Phải triệt ngộ thật sự một lần ngũ quẩn giai không. Ngũ quẩn giai không thì cái khả năng họ vượt thoát những cái dục nhục trong trần thế rồi. Cái gì họ cũng có thể dừng được. Họ muốn ăn thì họ ăn, họ muốn ăn là họ cũng dừng cái ăn được. Không có cái dục gì có đủ sức để có thể cuốn hút và làm rối loạn cái người mà triệt ngộ được hết. Đây là chuyện mà chúng ta phải biết. Thành ra trong ngày xưa nó có rất là nhiều cái vị mà vị thiền sư tu nghịch hạnh đó. Cái chuyện của Ngài Lỗ Trí Thâm không? Thường các vị mà ngộ đạo rồi thì cái nơi họ đã có, chung quanh họ nó có một cái vần ngũ sắc lạ thường lắm, mà cái này chỉ có những cái vị sáng mắt họ thấy thôi. Cái vị thiền sư bay ngang cái vùng đó, họ thấy ủa sao cái chỗ này có vần mây ngũ sắc, họ đáp xuống, vị thiền sư đi bằng thần thông đáp xuống. Nói xuống thì ủa sao thấy cái này ở chỗ bán hoa mà, cái động của người phụ nữ bán hoa mà tại sao có mây ngũ sắc. Ông thiền sư này cũng thắc mắc đi vô luôn. Đi vô thì gặp ngài Lỗ Thí Thâm đang ở đó, tay trái thì người nữ đút đồ ăn, tay phải cầm lên rượu uống, rồi người thì đưa thịt cạp, ăn thoải mái tự tại trong đó. Vị thiền sư lại nói ngài Lỗ Thí Thâm, nói nơi này không phải nơi của người tu ở. Ông nói ấy cái chỗ này chỗ luyện tâm của ta, không đi chỗ khác chơi nha. Nhưng vị Lỗ Thí Thâm là một trong những vị cao thủ trong thiền, như mình cái chuyện đó trong lịch sử nhân loại cũng có một không hai, cũng không nên bắt chước. Cũng không nên tăng ni rồi bắt chước cái luyện tâm cái kiểu này, chắc là xuống không biết tới tầng địa ngục thứ mấy. Cho nên chúng ta thấy là với công phu của thiền mà khi họ đã gọi là triệt ngộ rồi thì chuyện này nó không có là vấn đề. Tức là với họ, họ sống có hay có, không không còn còn mất mất với họ, nó không còn là vấn đề nữa. Họ đã thấy triệt để về thân tâm này rồi, họ thấy triệt để về cái dục rồi, thì họ rất là tự tại, họ không có bị vướng ở trong cái chuyện này. Nhưng mà chưa đạt lại cái mức độ gọi là triệt ngộ thật sự, chưa một lần ngũ quẩn dây không thì cũng còn bị vướng. Đụng tới là sẽ chết. Bất an, bất an là chuyện chắc. Mà đã bất an rồi thì thiền định sẽ không bao giờ đến cái mức độ chuyên sâu. Và không chuyên sâu rồi thì nó lại dẫn dắt, nó lại cuốn hút, nó bị lệ thuộc trong đó, để một cái đời còn lại của mình là để lao theo dục vọng, để rồi quên cái việc tu hành. Thật ra không có thể được chứng quả thánh hiền như mà chúng ta phát nguyện ban đầu được. Cho nên cái việc này là không bao giờ thử dù chỉ một lần. Chúng ta phải có cái khẩu hiệu đó, đừng bao giờ thử dù chỉ một lần. Một lần thôi là đủ để có thể hết đời tu tập của mình, hết một đời này chứ không còn nói gì được. Thế nên là cái giới này là cái giới mà đối với cái người sa di là gọi là không có được khai giới. Không có được khai giới này, không có khai được. Thấy chưa? Và đừng bao giờ có cái tác ý dính nhiễm hoặc là thỏa mãn cái dục này. Không bao giờ thử, đừng bao giờ có ý niệm là mình phải thử với cái việc đó. Nhưng mà đứng ở góc độ âm dương, đây là cái chuyện rất là khó khi chúng ta nghiên cứu sâu về chuyện này. Cái việc mà để gọi là cân bằng âm dương, quân bình âm dương cho một cái con người tu á, là một cái việc đau đầu. Nếu không là sẽ bị thiên âm thiên dương. Thiên âm thiên dương không có nghĩa là người đó bị đòi hỏi dục lạc đâu, mà họ sẽ bị mất cân đối ở nơi cái việc mà đời sống cá nhân luôn nữa. Đây là cái việc rất là khó. Cho nên với cái kinh nghiệm nhiều năm trong đó, chúng tôi quyết lòng tìm ra được một cách để gọi là ăn uống để cân bằng. Khi máu huyết chúng ta cân bằng rồi, chúng ta không thiên âm thiên dương, thì cái dục nó cũng gần như nó sẽ được cân bằng. Mà cái điều này rất là khó, chỉ trừ những người rất là thiết tha tu hành, họ quyết lòng đi đến con đường giác ngộ giải thoát thật sự, thì họ sẽ giữ được cái chế độ ăn uống cân bằng. Ăn uống cân bằng rồi tự nhiên cái dục nó không còn mãnh liệt giống như ngày xưa. Người thiên âm mới bị mãnh liệt, người thiên dương mới bị mãnh liệt. Và chính cái dục mãnh liệt này, cái sự dằn xéo với chính mình làm tắt năng lượng của mình, mình làm vỡ năng lượng của mình, nó sẽ bị chuyển hướng lệch lạc, khiến cho người đó có những cái chuyện bốc đồng bất tử. Có những người tu phải nói là có những cái chuyện bốc đồng mà người thế gian không chịu nổi. Và đây là cái điều rất là đau đầu. Họ sẽ làm chảy cái năng lượng họ cái kiểu ăn, họ sẽ ăn một cách ham hố, họ làm chảy cái năng lượng ra cái kiểu mặt, họ sẽ mặc những cái kiểu kỳ cục. Họ làm chảy năng lượng họ trong cái cười cợt, cái giỡn trững, cái gì đó mà chúng ta thấy rõ ràng là họ muốn cho cái năng lượng dục nó được trào ra. Và thậm chí có những người lãnh đạo chúng tôi gặp có những ni sư, có những vị thượng tọa mà muốn giải phóng cái dục mình bằng cách là đai nghiến người khác, quýnh người ta một cái mà còn muốn nghiến cái răng cái thầy cứng để đánh cho nó đã. Đó là một cái hình thức để giải phóng cái dục thôi. Họ không có cách để họ thoát ra. Không phải là nhìn chuyện đó chuyện xấu, nhưng mà đó là cái gì đó mà người ta không có cách để có thể khai phóng được. Đây là cái điều rất khó cho những người tu. Đây là một vấn nạn thật sự. Trong cái ăn uống của mình bây giờ, nếu như một người tu sĩ mà không ăn đúng, ăn lệch lạc, ăn mất cân đối và không có pháp tu đàng hoàng, phải kèm theo cái này nữa, thì như vậy là ở đây ở trong mà gọi là cái gì, ở trong nhà ha, chúng ta mới nói với nhau là phải nhìn lại tất cả những người tu rồi chúng ta mới thấy chuyện này. Ví dụ cái từ là những cái sai phạm, những cái hư đốn đáng sợ của tăng này. Vì sao vậy? Vì họ chỉ sợ cái phạm cái giới dâm dục này thôi. Và sợ phạm giới dâm dục, có hết dục không? Không, dục còn nguyên. Chính cái dục còn nguyên này mà họ sẽ bẻ chĩa qua một chiều hướng khác, ăn để thỏa dục. Họ có ăn những cái món mà rất là khoái khẩu để thỏa mãn dục. Và những cái món khoái khẩu thường là những cái món âm, thì sẽ sanh bệnh. Ăn ngọt, uống lạnh, ăn cái gì mà kích thích, ăn cái gì mà cảm giác thỏa mãn để thỏa cái dục này. Từ cái dục thân nhục dục nó sẽ chuyển thành cái dục khác, rất là nguy hiểm. Và một thời gian trở thành bệnh tật, rất là nhiều tu sĩ bệnh tật. Và càng già càng thèm ngọt, cứ nghĩ rằng là mình cái gì đó mình thèm, chứ thực sự đây là cái chuyển dục, chuyển từ cái nhục dục của thể xác. Họ còn có khả năng đó, họ phải ăn để cho họ thỏa mãn hay đó. Và đó cũng là cách thỏa mãn, nhưng mà cũng không giải phóng được. Tại vì khi mà thỏa mãn rồi thì cái cường độ dục nó tăng lên. Chúng ta thỏa mãn một lần nó sẽ mạnh hơn, chứ nó không có dừng lại, mới là cái chuyện mà khó cho cái người tù. Đây là chỗ mà chúng tôi nghĩ là trí tuệ Đức Phật nó thấy rất rõ. Chỉ một lần thỏa mãn thôi là cái sức đòi hỏi nó sẽ mãnh liệt hơn lần trước. Và chúng ta thỏa mãn lần hai thì sức thỏa mãn nó sẽ, sức đòi hỏi nó sẽ mạnh hơn. Và càng lúc chúng ta càng dấn vào cái chuyện thỏa mãn này. Ví dụ như mình thích chửi một người đó, chửi mà đâu mình có quyền mà mình lớn mình chửi người đó lần thứ nhất rồi á hả, mình cảm thấy họ đâu ai cự cãi, đâu ai hơn thua lợi mình, mình cảm thấy thỏa mãn. Cái lần sau mình sẽ chửi nặng lời hơn, mình nó chửi lớn tiếng hơn, mình nó làm cái gì nó hơn, chứ mình không có dừng lại được. Nhất là thầy nói với trò, những chuyện này thường xảy ra lắm. Mà chửi là hên lắm rồi, chứ chuyện khác nữa. Có nghĩa là không có thỏa mãn cái dục kia thì nó sẽ đổ qua cái chuyện khác. Và người nữ thì cái tuổi mà từ dằn ép bắt đầu sống một cái cuộc đời yên ổn của mình đó, tới tuổi để em bảy lần năm 35, thì có thể là từ 7 năm 35, 76, 42, cái đoạn đó có thể gắn đè ép để đi vào công phu nha. Tức là đời sống tâm linh nó bắt đầu nó mạnh. 77, 49 là nếu như mà trong cái đoạn mà 7 lần 6, 42 đó mà đời sống tâm linh không thực sự tốt, 7 lần 7, 49 bắt đầu có chuyện. Tức là hết cái chu kỳ 49 đó rồi á, là chuyện sẽ xảy ra. Mà chúng tôi gặp rất là nhiều cái người tu sĩ cũng như là nữ Phật tử xảy ra những cái chuyện mà không giữ được mình trong cái đoạn này. Và đoạn sống vậy mãnh liệt nhất là 50 trở lên tới 56, 87 phải không? 87, 56. Đoạn này là đoạn dễ xảy ra. Kỳ không? Cũng không có gì kỳ, đó là cái chu kỳ của cơ thể thôi. Còn người nam đó là 8 lần 5, 40. Cái đoạn mà từ 8 lần 4, 32 á, từ cái tuổi 32 cho tới 40 mà cái việc công phu không xong, thì từ 40 cho tới 44, khoảng giữa của 86, 48 thì khoảng 44 là đỉnh điểm để có thể hư chuyện của mình. Đỉnh điểm là 40 cho tới 44. Chúng tôi đã nhớ một lần mà còn nhỏ lắm, lúc đó cũng mới xuất gia thôi, có một cái dịp đi phải ở một cái nhà một cư sĩ nữ. Thật sự thì giờ nói còn vong linh cả, cô này có chết rồi, thì cô này cũng có tiếng tâm lắm. Đêm đó nghỉ ở nhà của cô, nghỉ cùng một cái tầng lầu, thì đi ra vô vệ sinh là gần như đi ngang cái phòng ngủ của cô. Nhưng mà cô đó lớn rồi, đáng mẹ mình rồi, thành ra cô mới nói là ngồi nói chuyện một hồi rồi cô mới nói với thầy biết không, tức là nhờ ơn của thầy mà thầy giúp cho ông em tôi được đi tu, mà ông em tôi hôm nay là nó đang ở cái tuổi 44, là cái tuổi mà khó có thể gìn giữ được lắm. Còn người nữ như tôi là tuổi 53, là tôi đang độ tuổi đó nè. Là khó gìn giữ được lắm. Và đêm đó thì đương nhiên là tôi phải ngồi ngủ ngồi chứ không có dám ngủ nằm rồi. Nên chúng ta thấy là chính cái người mà thật sự họ thương họ kể thôi, chứ không phải là họ có ý đồ. Nhưng mà mình biết rõ ràng là những cái người mà đã có kinh nghiệm sống, họ mới thấy rằng cái khoảng đó xảy ra cái chuyện gì. Nếu là người có kinh nghiệm thì đã có khi cả đời mình giữ thanh tịnh, tới những phút chốc đó nó lại phá vỡ cái giới thể của mình. Cho nên đây là cái việc mà những người tu cần phải đủ cái thiết tha đối với đạo lý. Và cái thiết tha nó thành lớn, nó sẽ cuốn hết tất cả năng lượng cơ thể đi vào con đường chánh đạo. Chúng ta phải khéo, cho nên khi mà buổi đầu chúng ta học đạo những cái cần thiết, ví dụ như cái giới mà ăn phi thời của mình, mình ăn mít chúng, hay là những cái sinh hoạt mà có tính riêng tư cá nhân để thỏa dục, là chúng ta phải thấy. Chúng ta chiều theo cái dục lòng một lần thì chúng ta sẽ chiều nó lần thứ hai, chúng ta không có cưỡng lại được. Đây là chuyện mà chúng ta phải thấy trong tất cả các dục trong đời sống này của chính mình. Nếu chúng ta chiều, chúng ta thích ăn món đó quá thì chúng ta phải kiếm tiền hay là kiếm cái gì để chúng ta ăn được món đó, tức là chúng ta chiều cái dục lòng của mình rồi. Chúng ta thích mặc cái áo đó thì giá nào chúng ta phải mặc được cái áo đó là chúng ta đã chiều rồi. Chúng ta thích chửi người đó một câu thì trước sau người đó cũng phải bị ta chửi, có nghĩa là chúng ta chiều rồi. Và như vậy chúng ta chiều dục vọng có nghĩa là chúng ta đầu hàng, chúng ta chịu thua dục vọng, chứ không phải là chúng ta thắng chế được dục vọng. Và thắng chế thì đương nhiên là năng lượng nó giống như là cái suối nguồn từ trên nó đổ xuống, mình chặn chỗ này là nó sẽ chảy cái ngách kia. Bây giờ mình là cái người tu phải khéo léo, phải cho mày chảy theo một hướng nhất định. Dứt khoát là đưa vào công phu tu tập, chuyển thành cái hướng công phu tu hành. Thì vậy là càng lúc cái việc tu tập chúng ta càng mãnh liệt hơn, thì biết rằng là chúng ta đã xài năng lượng đúng. Còn cái việc tu hành cũng lơ thơ lững thững, và cái chuyện này nó cũng còn chút, và chuyện kia nó cũng còn chút, có nghĩa là chúng ta đang bắt đầu xài năng lượng sai chỗ rồi. Và nhất là người xuất gia không được quyền xài năng lượng hai chỗ, dồn hết vào một chuyện duy nhất thôi, thì cái lực dục này nó sẽ phá vỡ được cái sanh tử chúng ta trong kiếp này. Còn nếu không là chúng ta cứ phóng tâm, và rất là khó gìn giữ mình để mình không có móng khởi ham muốn điều gì trong cuộc đời này. Và móng khởi ham muốn rồi thì chúng ta lại theo, chứ chúng ta không có dừng. Thì càng móng khởi càng chạy theo, tức là càng thua cái dục nghiệp nó chính mình. Và như vậy là đời người tu sẽ không còn tồn tại lâu dài trong thánh đạo được. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Nhưng Đức Phật thấy rất rõ điều này. Đức Phật muốn rằng tất cả những người tu đều có thể sống được yên ổn thanh tịnh trong giáo pháp của Ngài. Cho Ngài khuyên là chúng ta đừng có đụng tới cái chuyện này. Nói chứ, đừng bao giờ có một cái tác ý là chúng ta phải thử. Tất cả những người tu, hồi xưa chúng tôi nói cái từ cà rỡn chơi, nhưng mà nó là sự thật. Tôi nói là ai có được cái duyên phước đó, là trước cái phút xuất gia chúng ta đã từng có cái hiểu biết về đời sống vợ chồng. Chứ thôi rất là nhiều cái người xuất gia xuống tu gọi là cái gì, ấu niên xuất gia, đến cái lúc mà sinh lý nó đầy đủ á, thì cái khát khao nó mãnh liệt lắm. Và chính cái khát khao mãnh liệt này, cái ý thức nó cứ tràn qua, nó tràn lại lý luận đủ điều đủ kiểu để mà mình thử một lần chắc nó cũng không sao đâu, hết chưa? Rồi mình tu lại thì thử một lần tiêu rồi, tu gì nữa. Thử một lần cái gì xong rồi. Và sâu trong lòng của những người còn trẻ thì xuất gia, điều đó là điều rất là lo ngại. Phải nói là rất là lo ngại. Những người trẻ mà xuất gia tu, ấu niên xuất gia mà giữ cho thanh tịnh cho hết một đời là khó lắm, hiếm lắm. Đời này là cái đời rất là hiếm cái chuyện này. Cho nên nếu chúng ta không có tẩy rửa cái tâm chúng ta ngay từ buổi đầu cho nó sạch, không có một cái thiết tha tu hành, không có một cái định hướng xuất gia một cách tốt nhất, không có tạo cái điều kiện để phát triển tâm linh của chúng ta, thì rất là khó gìn giữ khi mà chúng ta ở riêng một mình. Đây là chuyện mà người tu chúng ta phải biết, phải hết sức dè dặt. Và một cái nhân quả này tất cả người tu phải để tâm. Nhân quả này kinh nghiệm sống của bản thân cũng như một số các vị đã kể. Bây giờ mình không phải là mình khuyến cáo người khác phải phạm, không phải như vậy. Nhưng mà nếu mình là một tu sĩ mà thấy người khác, biết người khác đã phạm cái đó mà chúng ta có thái độ khinh miệt, có những cái lời chê trách, thì nhân quả đó coi chừng là chúng ta khó tránh cái chuyện này. Chúng ta có một cái thái độ mà chửi bới, hơn thua, mắng nhiếc, trù rủa, nói nặng nói nhẹ cái người đã phạm cái giới đó thì coi chừng là chúng ta khó thoát. Đây là nhân quả. Cố gắng là khi thấy người ta, nếu mình thực sự thông cảm để chia sẻ. Có những người khi họ phạm rồi họ rất là ái náy, họ rất là thổn thức, và họ cần cái sự chia sẻ một cách chân tình. Và nếu có một người chia sẻ một cách chân tình, có thể tìm một cách giúp người ta sám hối, giúp người ta vượt qua. Mình không phải mình đồng tình, nhưng mà tại vì cái nghiệp của người ta xảy ra như vậy rồi, chúng ta phải hết sức là chia sẻ để chúng ta giúp người ta vượt qua. Còn nếu như tất cả những cái tâm ái náy, những cái tâm thủng thức đó mà còn bị mình phải cho thêm một gáo nước lạnh nữa, thì cuộc đời của họ khó mà thay đổi. Và chính mình là cái tác nhân nó làm cho họ bị sa sút, bị suy sụp, bị sụp đổ luôn. Thật ra đây là cái điều mà chúng ta phải biết. Chính bản thân mình tu tập, mình phải nhờ cái phước lực nhiều kiếp, nhờ cái công đức phước đức tu hành mình nhiều kiếp để mình có thể được sống thanh tịnh trong tăng đoàn. Đó là cái điều mà mình mừng, ngày nào cũng lại tạ ơn Phật Tổ là mình được sống thanh tịnh. Nhờ cái sự gia trì hộ niệm, nhờ cái phước báo tu hành nhiều kiếp, chúng ta được sống thanh tịnh. Và đừng bao giờ có cái ý niệm, đừng bao giờ có thái độ coi thường, coi khinh, đừng có những cái lời lẽ, đừng có những cái cư xử và những cái suy nghĩ không tốt. Chúng ta có nhiều khi cả đời mình cảm giác rằng bây giờ mấy chục năm qua tôi giữ được, mấy chục năm qua tôi tu hành tốt, tu có mấy bữa mà cái chuyện đó giữ không xong, mình nó mắng nhiếc mình, nó nói nặng nói nhẹ người ta, thì coi chừng cái chuyện của mình sẽ bị lung lay. Thật ra là cái chuyện mình làm được, cho tới khi nhắm mắt đi theo Phật á, thì lúc đó mình mới thấy là mình lành lặn. Cho nên có nhiều người ở thế gian họ dùng cái câu là 70 chưa gọi là lành. Nên dè dặt cái miệng của mình, dè dặt cái nhân quả này. Nói với nhau ở đây để chúng ta biết, chúng ta sẽ tránh được tất cả những cái mà chúng ta phải phạm. Cái gì mà có thể dẫn đến sự hư đốn của chúng ta trong đời này, chúng ta sẽ tìm đủ tất cả mọi cái để chúng ta tránh. Chúng ta tránh duyên cho chính bản thân mình nếu thấy mình còn yếu. Chứ đừng bao giờ đối đầu, yếu thì nên trốn, đúng không? Bằng cách là chúng ta ở luôn trong chúng. Ở chúng tăng có sự gìn giữ của các vị lãnh đạo trong chúng, và chúng trưởng người này ngó qua người kia ngó về, mình không có tác ý này nọ nọ kia được. Rồi nếu mình tu tập tốt thì sẽ được sự gìn giữ của Long Thiên Hộ Pháp, thì đương nhiên là mình sẽ yên được suốt cuộc đời này. Chứ thôi chúng ta sống trong cái rai rứt, trong cái bất an, trong cái rối loạn của cái dục tâm này, đó là cái điều sẽ ngăn trở hết sức là lớn lao cho cái công phu tu hành để chứng đắc thánh quả của mình. Thế nên là đây là một cái giới mà người tu của chúng ta cố gắng gìn giữ cho thanh tịnh, để giữ được cái yên tịnh của tâm chúng ta. Và chúng ta sẽ có được một cái đời tâm, một đời sống tâm linh thật sự sung mãn. Cái gì thấy chuyển dễ lắm. Nói thì chúng ta nghe nó dễ sợ như vậy, nhưng mà khi mà chúng ta cái thiện căn phước đức nhân duyên chúng ta lớn, chúng ta chuyển cái này nó dễ lắm, không có khó. Như thấy thì cái việc tu tập của chúng ta lúc đầu nó ít lắm, nó yếu lắm. Do mình phân vân với nhiều cái sự thỏa mãn đó. Nhưng mình cắt hết những cái sự thỏa mãn khác rồi, nó chỉ dồn lại cái việc tu rồi. Với thầy thấy là cái một ngày một đêm năng lực nó trỗi dậy, để nó khiến chúng ta đi sâu vào công phu. Chúng ta mới thấy rõ ràng là khi mà chuyển được năng lực dục rồi, mình mới thấy rõ ràng là công phu chúng ta tiến bộ vượt bậc. Chúng ta phải dừng cái từ là vượt bậc chứ không nói là chuyện thường. Dục càng mạnh chừng nào thì công phu càng dũng mãnh chừng đó. chuyển dồn hết tất cả năng lượng cho cái việc tu tập, thì chúng ta mới thấy rõ ràng là cái con đường Phật Pháp nó sẽ mở toan ra cho chính chúng ta khi mà chúng ta đã dồn hết năng lượng của chính mình để vào con đường tu tập. Chứ năng lượng dục thì một lời khuyên là không nên đối đầu. Một lời khuyên rất chân thành là đừng có chống đối với nó. Đừng có lấy đây làm mục tiêu để tu tập, là mình dứt khoát là mình sẽ gìn giữ thanh tịnh, dứt khoát là mình sẽ không bao giờ phạm, nếu đụng tới tôi sẽ chết gì, đó là coi chừng. Coi chừng, đừng bao giờ có thái độ này. Mà chúng ta không lấy nó làm đối tượng, mà chúng ta lấy Phật Đạo làm đối tượng cứu cánh cho cái việc phải hướng tới của mình. Chứ đừng nghe nói này làm hư đổ cái việc tu hành, nó là một cái gì đó dễ sợ, nó là cái gì làm ô nhiễm, rồi mình quay đầu để mình hơn thua với cái dục thôi, mình không có làm chuyện khác lại, trước sau chúng ta sẽ bị thua. Nếu chúng ta hơn thua thì không ai có thể dùng cái từ gọi là hơn thua với dục được. Từ trường hợp chúng ta có một công phu rất tốt, bằng cái đường công phu đó, đến hồi cái năng lực công phu chúng ta lớn rồi, chúng ta tự hóa giải, tự chuyển. Thật ra cái lúc mà cái dục mạnh thì chúng ta tìm cách để chuyển, chứ đừng có đối đầu. Một lời khuyên chân thành, đừng bao giờ đối đầu hơn thua. Đừng có bao giờ có một cái lời thệ nguyện rằng nếu mà tôi đụng tới cái đó là tôi sẽ tự giận liền, tôi sẽ chết liền, tôi sẽ hy sinh vì đạo, vì cái gì, cái gì, cái gì đó, là trước sau cũng sẽ chết với những cái lời nguyện này. Mình không có cần thiết chuyện đó. Tức là khi mà có phát tâm phát nguyện thì mình nguyện được đi đúng con đường chánh pháp, đúng không? Nguyện được sẽ gặp được những công phu tu hành tốt, mà nguyện bỏ cái đời mà ra để mình sống chết với chánh pháp, sống chết với cái công phu tu hành của Đức Phật chỉ dạy, để mình phá vỡ sanh tử. Chứ đừng có nguyện đối đầu với dục, đừng nguyện đối đầu với những cái chuyện khác. Đừng bao giờ ai phát tâm phát nguyện này, không nên. Càng đối đầu hơn thua chừng nào thì nó càng thành đối tượng lớn với chúng ta chừng đó. Thì tại sao mình không chuyển hướng mình đến cái chuyện Phật Đạo? Khi chuyển hướng chuyện Phật Đạo thì Phật Đạo sẽ trở thành tâm điểm để chúng ta hướng. Và chúng ta cứ thẳng tiến Phật Đạo mà đi thì tự động những cái kia nó tắt. Càng thiết tha tu hành nhiều chừng nào thì cái dục nó càng được cái sự thiết tha đó nó đốt cháy, để nó dẫn chúng ta tới đạo lý. Cho nên là một lần nữa mong rằng tăng ni ở chúng ta, những người xuất gia rồi, đương nhiên là chúng ta phải thấy cái chuyện này là không nên, nhưng mà đừng có lấy nó làm đối trọng cho cái việc tu hành của mình nha. Đừng bao giờ lấy nó làm đối trọng. Mình sẽ lại Phật, sám hối, tụng kinh, tu hành, học pháp, tất cả những cái cần thiết để gìn giữ một cái đời sống thanh tịnh. Chúng ta cố gắng làm tất cả những cái gì cho mình được thanh tịnh, chứ đừng quay đầu đối đầu với cái không thanh tịnh. Nhớ như vậy. Có nghĩa là chúng ta quay lưng và thậm chí chúng ta sẽ quên nó đi vì chúng ta lo tu. Chúng ta chỉ lo một bề công phu tu tập thôi, thì cái năng lực tu thành của chúng ta mỗi ngày nó mới lớn, nên nó cuốn chúng ta đi vào con đường công phu, thì tự động cái kia nó tắt mất. Chúng ta không tạo duyên, không có đối đầu và cũng không tạo duyên. Dứt khoát hai con đường này chúng ta không đi. Chúng ta sẽ khép mình ở trong Phật Đạo, trong chánh pháp, để từng bước công phu chúng ta càng mãnh liệt là chúng ta chuyển được năng lực rồi. Cho nên người nào mà tu cảm giác rằng mỗi một ngày tu là mỗi một ngày mình cảm giác mình nữa, sao một cái sự thiết tha Phật Pháp mình mỗi mãnh liệt hơn, mỗi mạnh hơn, công phu mỗi ngày nó phải quyết liệt hơn, là biết rằng mình chuyển được rồi, mình chuyển năng lượng được rồi. Thì nên yên tâm mà đi đúng với chánh pháp, để chúng ta sớm đạt được giác ngộ giải thoát ngay trong đời này. Và nếu không là nó sẽ bị kẹt, bị vướng. Mà kẹt vướng rồi thì sự rối loạn nó sẽ xảy ra, công phu tu hành sẽ đình đốn. Cho nên chúng ta nhìn thấy những người làm biến ngồi thiền, làm biến tụng kinh, làm biến tu tập, tôi lo là cái dục khác nó sẽ nổi dậy mạnh hơn cái việc tu. Và khi cái dục khác nổi lên mạnh hơn cái việc tu thì đời tu mình coi như tàn. Thật ra phải để cái dục tu mạnh hơn hết, nó cuốn tất cả những cái kia đi theo. Thì đó là cái chuyện chuyển hướng tốt nhất để mình có thể gìn giữ được cái tâm thanh tịnh của mình. Khi nào mà cảm giác không đủ lực thì nên, thứ nhất là phải trình bày cái đó trước chúng tăng để sám hối. Cái thứ hai là phải âm thầm sám hối trước bằng Phật, cầu được sự gia trì hộ niệm chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền, để gìn giữ mình ở trọn lành ở trong chánh pháp, và cho công phu tu hành của mình nó được thanh tịnh tốt đẹp. Chứ nếu không đừng có ý lại, Ai mà đã sống thành tựu được trong giới pháp trong một giai đoạn 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm đừng bao giờ ỷ lại. Thậm chí 50 năm cuộc đời cũng đừng bao giờ ỷ lại. Nên dè dặt để mà tránh duyên, để mà ghép mình trong cái chánh pháp của Đức Phật, để chúng ta sống cho trọn vẹn trong chánh pháp của Đức Phật. Ngày nào chúng ta còn sống yên ổn thanh tịnh là chúng ta mừng, là sẽ ngày đó chúng ta còn được yên ở trong chánh pháp. Chứ đừng có bao giờ có cái thái độ là tự hào, tự đắc rồi coi khinh những người khác. Nó sẽ có những cái nhân quả xảy ra không hay. Những cái việc này nó rất là nhiều chuyện. Có một cái mẫu chuyện như thế này, mẫu chuyện đời thôi, chuyện đời chứ không phải trong đạo. Cũng là cái chuyện mà mẹ nuôi với con nuôi nữa. Bà cụ năm đó là cũng gần 80, 79, 80 rồi. Nuôi một cái anh con trai. Năm đó ảnh hình như cũng hay được 20 mấy tuổi, tức là nuôi anh này cũng hơn 20 năm. Thì bữa đó tự nhiên anh này bị cắt cái cặp trứng và anh bị chết. Thì người ta điều tra không được, điều tra không ra, không ai nghĩ là một bà già 80 có thể giết một anh thanh niên theo cái kiểu này. Vì lý do gì mà bà phải giết con bà? Tuổi già như vậy, thằng nhỏ sống nuôi bà chứ sao phải giết được, không ai có thể nghi bà này giết người hết. Thì anh làm cái ngành điều tra, ảnh có mẹ, ảnh năm đó cũng 85 tuổi rồi. Ảnh cứ điều tra hoài cái vụ án này 3 năm không có xong, không bao giờ anh nghĩ tới bà già này sao phá vụ án này được. Bữa đó anh về anh buồn lắm, anh ăn cơm không có được. Cứ cái chuyện này nó dằn vặt nơi lòng hoài tới 3 năm trời như vậy. Thì bà mẹ cứ mỗi ngày nhìn thấy đứa con mình buồn phiền, ăn uống không ngon, bà mới lại bà nói chuyện, bà tâm sự nó con có chuyện gì, con mẹ có thể chia sẻ được với con không mà. Sao mẹ thấy con càng lúc càng buồn, cái vụ án gì mà con lo không có được. Thì con mới nói thưa mẹ, xin mẹ, đây là con phạm thượng, con hỏi mẹ. Mẹ cũng thương con, vì cái vụ án này mẹ trả lời thẳng thắn với con một câu, lỡ tuổi mẹ còn dục không? Bà mẹ bà trả lời một câu là xuống mồ thôi con. Thằng nhỏ này phá được vụ án này liền. Bắt đầu nó quay lại nó điều tra lại cái bà cụ 79 tuổi mà kia. Thì bà cũng khai thiệt là nuôi con và đã từng sống với nó. Và khi nó thấy bà già nó chê, nó đi ra đường nó sống với người phụ nữ khác, bà về bóp phục rượu cho nó say. Bà bữa tiệc phục rượu say xong rồi cắt cặp trứng ảnh cho tới khi ra máu chết. Vỡ vụ án với một bà 79 tuổi. Đó là chúng ta không có coi thường chuyện này, đúng không? Đối với người tu là dứt khoát, không phải lấy nó làm đối tượng để tu hành, nhưng chúng ta không được quyền coi thường, coi khinh, coi rẻ. Chỉ có một cái một bề chúng ta sống đúng chánh pháp, tức là mình đi đường này thì mình sẽ không đi con đường khác. Chuyện đơn giản như vậy thôi. Do đó mà từ cái ngày mà chúng ta xuất gia tu tập, chúng ta phải thấy lấy cái chánh pháp làm trọng, lấy cái việc sống thanh tịnh làm trọng, lấy cái thiền định giải thoát làm trọng. Tất cả những cái điều đó là những cái gì nó rất là lớn cho các cuộc đời của mình phải sống còn. Thì chúng ta mãi mê đi vào con đường đó thì tự động cái này nó sẽ tắt liệm. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ trong ngày hôm nay. Chúng tôi mong rằng là qua những cái giới căn bản này, tăng ni chúng ta nên có một cái sự thấy hiểu thật sự đúng về nó. Tới khi nào mà chúng ta thấy đúng hết cái sự thật của mọi vấn đề thì tự động mình thoát ra. Còn cái gì đó mình vẫn còn mù mù, mờ mờ, mịt mịt, mình thấy chưa rõ ràng, mình vẫn còn phân vân, thì chúng ta phải tìm cách để chúng ta phải thấy tới sự thật của mọi vấn đề giùm. Chúng ta phải thấy được cái giá trị của một đời sống thanh tịnh, thấy được cái giá trị của một đời sống tâm linh tốt đẹp, và thấy được cái nguy hiểm của cái nhục dục thế gian này, là tự động mình sẽ có lối thoát. Còn nếu mà hai cái đó chúng ta thấy không rõ ràng, vẫn còn mù mù mờ mờ, thì cái chuyện mà chúng ta phải có một đời sống tâm linh tốt, phải đạt ngộ giải thoát thì rất là khó xảy ra trong đời này của chính mình. Bữa nay chúng ta dừng cái buổi nói chuyện ở đây ha. Cũng bữa nay có cái trai phạn, có tác bạch cúng dường, thành ra là sau khi mà nghỉ rồi thì chúng ta nghỉ luôn, không có trả lời câu hỏi. Có bao nhiêu câu hỏi chúng ta sẽ để lại buổi chiều nha, để chư tăng thiên ni chuẩn bị lên thọ trai ở trên quả đường. Em mời toàn thể quý vị chắp tay, chúng ta hồi hướng nghỉ.
mệt.